Yeah. นะโมพุทธายะ Đây là chương trình Phật Pháp của Tháp Thăng Mát Trân Thao Thoát mỗi ngày 2 giờ, giờ Việt Nam 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, giờ Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, giờ New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, giờ Cali 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, giờ Paris 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều, giờ Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Con Tịnh Hảo, thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ Bảy, ngày 13 tháng 9 năm 2014, Phật lịch 2558. Đề tài hôm nay, giáo trình kinh tập Xuất Tắc Thuyết Ba Tắc, chương 3, Đại Phẩm Kinh Quanh Ghi Sắc, sẽ do Thượng Tọa Pháp Đăng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ tam bảo. Chúng con hôm nay để Đức Minh Hạnh không có vào trong room cho nên con xin được phép lễ đại tam bảo. Đức tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc chúng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Đức tâm đảnh lễ chánh pháp, cho Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, sĩ giả thân chính. Đức tâm đảnh lễ chư tăng, đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đảm nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, chính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu uy đức Phật bảo, nguyện cầu uy đức pháp bảo, nguyện cầu uy đức tăng bảo, xin tam bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị xấu xa, những nghịch duyên trở ngại, hãy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu đi, biết cho với niềm tin, biết khổ trì dễ hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được cát tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Khi toàn giác đại lực, khi đọc giác đại lực, sinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay, giáo trình kinh tập Xuất Tắc Niết Ba Tắc. Bài học hôm nay là kinh Quanh Ghi Sắc. Chúng con kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Giá.
Nam Mô Bổn Sư Giá. Chúng con kính đảnh lễ sư trưởng. Đại lễ Chư Tôn Đức Thượng Giáo và các Phật tử. Chính vì tôn giả Quanh Ghi Sắc được xem là một vị đệ tử Phật nổi tiếng với hai vị sở trường. Chính vì xuất gia, tôn giả Quanh Ghi Sắc có là một người có một cái tài rất là đặc biệt, đó là gõ vào cái sọ người chết thì có thể cảm nhận được con người đó sinh một hồi an lạc hay là sinh một hồi khổ. Nhưng mà cái tài mà phổ thông nhất của tôn giả Quanh Ghi Sắc mà chỉ gọi là xuất khẩu thành thơ, là tôn giả có thể nghe Đức Thế Tôn giảng hay là đọc bất cứ cái gì và có thể đúc kết lại bằng một cái bài kệ gatha rất là nhanh, rất là đẹp. Và Đức Phật ngài trong đó là một cái khả năng tối thắng của tôi đã bằng như sao. Trong tập kinh hôm nay thì đề cập đến trường hợp một vị tỳ kheo tên là Cấp Bát Thiêu, đó là thầy của đề bằng như sao, tức là vị phụ giới sư đó. Vị này lên chung và tôi đã bằng như sao muốn biết rằng vị đó đã đắc chứng Niết Bàn, đã đi tỉnh Niết Bàn chưa, nên vì này đến hỏi Đức Phật. Và phần đầu của thiện ngôn là lời xung đáng Đức Phật, và sau đó lên câu hỏi, Đức Phật trả lời một câu về hình ảnh giải thoát của một vị tỳ kheo, một cô nói rất là cô độc. Và sau đó tôn giả Tông Sĩ Sa lại tiếp tục khai triển bằng những cái lời thơ khác. Mời quý vị nghe chánh kinh của bài học ngày hôm nay, và sau đó chúng ta sẽ thỉnh Sư Đoàn Hóa Tăng. Hôm nay lẽ ra thì Sư Đoàn Hóa Tăng giảng, nhưng mà được biết rằng Sư Đoàn Hóa Tăng bận nên Sư Đoàn Hóa Tăng thay thế. Giờ xin mời quý vị đọc cho phần chánh kinh, sau đó chúng ta sẽ thỉnh Sư Đoàn Giảng Sư gửi đến đời chính Phật Hải trong ngày.
Bài học hôm nay kinh phân ghi sát chương 2 tiểu phẩm. Như vậy tôi nghe một thầy Thế Tôn sống ở Alawi đại điện Aggalawa, lúc bấy giờ giáo sư thọ sư của tôn giả phân ghi sát tên là Nikro Dhakappa đại diện Aggalawa, mệnh chung không bao lâu. Rồi tôn giả quên đi sắc, trong khi thiền định độc cư, tư tưởng sau đây được khởi lên: không biết Phật giáo thọ sư của ta có hoàn toàn nhập niết bàn hay không, hoặc hay không hoàn toàn nhập niết bàn. Rồi tôn giả quên đi sắc vào buổi chiều từ thiền định đứng dậy đi đến Thế Tôn. Sau khi đến lãnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, tôn giả quanh ghi sát bạch Thế Tôn: ở đây bạch Thế Tôn, trong khi thiền định độc cư, con khởi lên tư tưởng như sau: không biết bậc giáo thọ sư của con có hoàn toàn nhập niết bàn hay không, hoàn toàn nhập niết bàn. Rồi tôn giả quanh ghi sát từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp y vào một bên vai, chắp tay vái chào Thế Tôn và với đại kệ nói lên với Thế Tôn: quanh đi sát, con hỏi bậc đạo sư, bậc trí tuệ tối thượng, ai chặt đứt kia hoặc ngay trong đời hiện tại tại Aggalawa, tỳ kheo đã mệnh chung có danh vọng, danh xưng nhập niết bàn thực tịnh. Nikro Dhakappa chính là tên vị ấy, chính Thế Tôn đặt tên cho vị phạm trí ấy. Vị ấy đảnh lễ ngài sống tầm cầu giải thoát, tinh cần và tinh tấn, kiên cố thế chánh pháp. Bạch Thích Ca, chúng con đệ tử ngài, tất cả chúng con đều muốn biết bậc pháp nhãn biến tri an trú tại chúng con, sẵn sàng để được nghe ngài đạo sư chúng con, ngài là bậc vô thượng. Hãy đoạn nghi chúng con, cho con biết vị ấy đã được tịch tịnh chưa. Bậc trí tuệ rộng lớn, hãy nói giữa chúng con. Bậc có mặt cùng khắp như thiên chủ đế tích lãnh đạo ngàn chư thiên, phàm những cục bút gì ở đây đường si ám dự phần với vô trí, trú xứ cho nghi hoặc gặp được Đức Như Lai, họ đều không còn nữa. Mắt này mắt tối thắng giữa cặp mắt loài người, nếu không có người nào đoạn trừ các phiền não như gió thổi chưa tan các tầng mây dưới thấp, màn đen tức bao trùm tất cả toàn thế giới, những bậc có hào quang không có thể chói sáng. Bậc trí là những vị tạo ra những ánh sáng, con xem ngài như vậy. Ôi bậc trí sáng suốt, chúng con đều cùng đến bậc tu hành thiền quán, giữa hội chúng con hãy nói về cấp bác, hãy gấp phát tuyến lên tiếng âm thanh vi diệu như con chim thiên nga dương cổ lên để hót, phát âm từng tiếng một với giọng khéo ngân nga, tất cả bạn chúng con trực tâm nghe lời ngài. Vị đoạn tận sanh tử, không còn chút dư tàn, vị tẩy sạch phiền não, con cầu ngài thuyết pháp, kẻ phàm phu không thể làm theo điều nó muốn, bậc Như Lai làm được điều được ước định làm. Câu trả lời của ngài thật đầy đủ trọn vẹn, được chân chánh nắm giữ bậc chánh trực trí tuệ. Đây chắp tay cuối cùng con khéo vái chào Ngài, chớ làm con si ám, bậc trí tuệ tối cao. Sau khi đã được biết, thánh pháp thượng và hạ, chớ làm con si ám, bậc tinh tấn tối cao. Như vào giữa mùa hè, nóng bức khao khát nước, chúng con nóng trong lời, hãy mưa sự hiểu biết. Các bá sống tạm hạnh, nếp sống có mục đích, phải chăng sống như vậy, là sống không uổng phí. Vì ấy chính tịch tịnh, hay còn dư tàn lại, được giải thoát thế nào, hãy nói chúng con nghe. Thế Tôn, vì ấy trên danh sách, đã đoạn tận tham ái, Thế Tôn ở nơi đây đã trả lời như vậy, vượt qua được già chết, không còn có dư tàn, Thế Tôn nói như vậy, bậc tối thắng thứ năm. Quanh ghi sát. Như vậy, con tịnh tính với lời nói của Ngài, bậc ẩn sĩ thứ bảy, và lời hỏi của con không phải là vô ích, và vị Bà La Môn không có lừa dối con. Nói gì thầy làm vậy, thật xứng đệ tử Phật, chặt đứt lưới rộng chắc của thần chết xảo quyệt. Ôi Thế Tôn cấp bác, thế căn nguyên chấp thụ, thật sự đã vượt qua thế lực của ma vương, thế lực thật khó vượt. Chúng con cung thỉnh thường tọa Pháp Đăng Từ Bi trước giảng bài học nên một thời gian.
Nam mô Bụt Thầy nhé, Nam mô Tham Ma nhé, Nam mô Thăng Thầy nhé, và con Phật Thầy cho nên đại Đức Phật. Nên lời Đức Phật cho nên đại Đức Phật, nên lời Chủ tướng, và Thầy Tiêu, và cũng lời Nhất Đạo, sẽ được một Pháp Thính, cùng với Chí Tôn Đức Tâm, trả lời cô phụ nữ chúng ta với Phật Thủy. Trong cái đại kinh hôm nay thì giảng cái đại kinh Quang Vi Xá. Và cái bài kinh Quang Vi Xá này thì trong tương ứng một kinh thì cũng có một khổng tương ứng Quang Vi Xá. Và tôn giả Quang Vi Xá này đó là một cái vị trong các trong người tối thắng thì ngài cũng là vị đệ tử đầy đủ diện tài tối thắng là Quang Vi Xá. Trong tương ứng bộ kinh thì có một phẩm tương ứng Quang Vi Xá, nhưng mà ở đây thì chúng ta biết là tôn giả Quang Vi Xá đã tu tập và đã khởi lên rất là nhiều những cái tư tưởng, ở trong đó thiện bất thiện cũng có. Và tôn giả Quang Vi Xá đã học đã tu tập và thì thì cái vị thái độ của mình đó là một cái vị mà tôn giả Quang Vi Xá không biết là vị đó có đắc quả a hán hay không, hay không biết đâu hán cấp đó. Thì ở trong cái là kinh tương ứng đó, thì cũng nói về cái vị giáo họ Tư của tôn giả Quang Vi Xá là ngài biết đâu hán cấp đó này. Và thì ở đây thì chúng ta thấy rằng tôn giả Quang Vi Xá hỏi Đức Thế Tôn về thầy giáo họ Tư của mình là Lý Đô Thá Pháp Tá ở tại điện Gá La Quá. Và cái vị này chúng ta biết vị này có một vị thầy đó, một cái vị có một cái đời sống hướng thường, một cái đời sống để đạt được mục đích. Nhưng mà tôn giả Quang Vi Xá thì không biết thầy mình có đạt được cái phẩm hạnh cuối cùng hay không, hay là còn dư sót những cái kiết sử, hay là hoàn toàn đã là kiết bàn sau khi thầy của mình là Lý Vô Thá Pháp Phá đã mất. Thì trong cái lúc mà tu tập thiền định thì nhớ lại cái vị thầy để dọc họ Tư của mình. Và khi nhớ lại như vậy đó thì so sánh lại cái đời sống và cái hướng nguyện, cái ý chí tu tập của thầy của mình là tôn giả Như Lô Thám Tập Bán. Thì tôn giả Như Quang Lý Xá muốn biết thì chúng ta biết rằng lúc này thì tôn giả Quang Lý Xá chưa có đắc quả A-la-hán. Nhưng mà sau này tôn giả Quang Lý Xá trở thành một vị A-la-hán như vậy. Và để nhất về điện tài, như thì chúng tôi nói trong cái người tối thắng đó, tôn giả Quang Vi Xá Thì chính trị biện bài có nghĩa là rất là giỏi về phát cái lời mà như là Tịnh Tỏ nói về các cái bài kệ, các cái thể kệ và các cái lý thuyết để đặt thành kệ để hỏi Thế Tôn. Và chúng ta thấy trong tương ưng có một cái phẩm tương ưng con lý phá rất là nhiều kệ thơ theo cái bộ thơ này. Tôn giả Quan Lý Phá đó hỏi ngài Sariputta, ngài Moggallana, rồi ngài Annyá Kamanyá, ngài Ananda, rất là nhiều những cái vị mà Tôn giả Quan Lý Phá đã hỏi theo những cái thể kệ. Và trong những cái sự hỏi đó thì có lúc cái tâm mình nó bị phiền não, bị phiền não, bị những cái phiền não chi đốt, nhưng mà muốn cầu các cái bậc bậc thánh quả đó, những cái bậc mà như là ngày bắt đầu lắng nghe nó, ngày cái thứ tám hay là những cái bậc thánh A Hán hay là Tôn giả Ananda là vị U Đà Vương, để nhắc mình những cái lời Phật ngôn, nhắc mình những cái khác mà sau này Tôn giả Quan Lý Phá thì trở thành vị A Hán. Nhưng mà ở đây thì chúng ta thấy Tôn giả Quan Lý Phá muốn hỏi về thầy của mình, thì chúng ta biết rằng nếu một vị A Hán thì sẽ biết vị đã đắc quả A Hán. Nhưng mà vì Tôn giả Quan Lý Phá lúc này thì chúng ta nghĩ rằng ngài chưa có đắc quả gì hết, nên ngài không biết cái vị thầy mình định chung có đạo quả hay không, hay là có thể là Tôn giả Quan Lý Phá đắc đạo quả thấp hơn cái sự giác ngộ của vị tế độ sư của mình là Ni Tô Phá Thập Phán. Nên cái vị này trong lúc tu tập thiền định đó, có nghĩa là ngồi thiền thì tu tập thì nhớ lại cái vị thầy của mình. Và sau khi mà tả thiền đó, thì đã đến để thạch hại Đức Phật. Tôn giả Ni Tô Phá Thập Phán này có thật sự là một cái vị đã đạt được cái pháp danh tinh tối thượng ở trong cái giáo pháp của Thế Tôn hay không? Vị này đã thật sự là Niết Bàn, vị này không còn những cái duy tốt, những cái lâu hoặc không. Vì vị này đến đảnh lễ với Thế Tôn và đặt những cái bần kệ mà chúng ta thấy ở trong đây thì rất là nhiều những cái bần kệ mà Tôn giả Quan Lý Phá đã đặt cái lời kệ nói đối với Phật là cái vị thì theo Ni Tô Phá Thập Phán này là vị được Đức Thế Tôn phải đặt tên, đặt tên thậm chí là vị đó, và con đảnh lễ ngài và con muốn đặt hỏi ngài cái vị đã sống đồng thời giải thoát như vậy đó, vì nó tinh thần và tinh tấn kiên cố, vị đó có thấy tinh tấn hay không? Thì Đức Phật Thích Ca đó khi hỏi như vậy thì ngài đã trả lời, khi mà ngài là một vị chánh đẳng chánh giác đó thì chúng ta biết ngài có những cái chủng trí hoặc là vô chứng đại trí hay đại diện trí, không phân trí hay dùng được phân trí, ngài trí thì nguyên trí đó, thì ngài biết những cái tùy nguyên tiền não của chư tăng vị nào đã thành tựu và hiệp trì những tùy nguyên tiền não của vị nào còn, và các cái quyền thì ngài cũng biết được chư tăng những vị nào có quyền nào mạnh yếu, và vị nào đã đoạn trừ được những cái lậu hoặc và vị nào chưa có đoạn trừ. Thì chính Đức Thế Tôn ở đời đó, thì chúng ta thấy rất là nhiều, không phải Tôn giả Quan Lý Phá hỏi mà Tôn giả Ananda hỏi rất là nhiều, khi mà các cái vị vua hay là các cái vị tu sĩ áo trắng hay là những người cận sư nữ cận sư nam và những người có lòng tỉnh tính đối với Đức Phật mà thực hành mà có cái vị thành hiển lộ đó, thì Tôn giả Ananda hay hỏi về những cái quả chứng của các vị này sau khi các vị này chết. Thì Đức Thế Tôn cũng đã từng tự trả lời rất là nhiều, cho đến lúc mà Niết Bàn thì Đức Phật cũng còn trả lời một số những cái câu hỏi mà Tôn giả Ananda hỏi về các cái người tu sĩ đạt đạo quả. Và chúng ta cũng thấy chính là cái vị vua Bimbisara đó là vị thánh Tu Đà Vương mà Đức Thế Tôn này được hỏi, Tôn giả Ananda được hỏi Đức Thế Tôn coi Đức vua Bimbisara đã sanh về cõi nào, thì Đức Thế Tôn sau khi về thọ thực xong rồi ngày ngồi thiền coi hay cái sự tái sanh của Đức vua Bimbisara đi về đâu, thì biết rằng Đức vua đã tái sanh thành Giả Toa Quát Tất Phá, mà nó trở thành một cái bài kinh Quát Tất Phá ở trong kinh Từ Bộ. Thì chúng ta thấy Đức Thế Tôn thấy do có những cái câu hỏi và Đức Thế Tôn ngày cũng trả lời, và những cái vị mà đã tâm về cõi đó như là Đức Vua Bimbisara trở thành vợ to quá khó phá là một cận thần của tâm trí đại chư vương, là một vị thánh tu đồ quần, một vị vợ to chư thiên và to có vai lực. Thì chúng ta thấy đối với tôn giả Quan Thế Tát cũng hỏi về thầy của mình là Đức Vua Khá Thấp Tát, coi các thầy của mình đã đoạn trừ thực sự hết cái chi ám chưa, với thực sự đã trở thành một cái vị lậu hoặc đã đoạn trừ thực sự chưa. Thì tôn giả Quan Thế Tát đã bạch hỏi Đức Phật và để Đức Thế Tôn này dạy cái sự nghi ngờ cho mình. Đức Thế Tôn này đã làm quý vị tránh nặng đánh giác, Ngài đã biết được và mong Ngài nói ra những cái vị này đã đoạn từ tất cả những cái phiền não tiêu tan, hay là còn những phiền não ba tuần, hay là còn một phần nào đó. Thì Đức Thế Tôn này đã khẳng định là thầy con Lý Đô Phá Sắp Phá thật sự là một cái vị chuyên tu về thiền quán, chuyên tu về thiền quán, và đã thành tựu cái pháp vi diệu, thành tựu cái pháp vi diệu và thật sự là một cái vị A La Hán, đã phát lên cái tiếng như con chim thiên nga, là một cái loài chim mà chúng ta thấy trong con chim trên chỉ bộ, mà chúng ta thấy về những cái phẩm mà Đức Thế Tôn này nói là Ngài cũng có chiếc tâm là chim thiên nga, mà bay được bay đua với mặt trời, là một cái loại chim bay rất là đặc biệt, rất là mau và có thể vượt đại dương được. Thì để so sánh với một cái loại chim thiên nga đã dương cái cổ lên để hót, để phát những cái âm thanh mà Ngài đưa ra cái hình ảnh cao quý để nói lên cái từ tuyên bố của thầy ông thực sự là đã là vị A La Hán, đã là vị đoạn những cái lậu hoặc, đã là vị thành tựu cái con đường Phật trọn vẹn, và đã đoạn tận những cái mầm mống sanh tử không còn chút chi tàn nào. Thì chúng ta biết rằng đối với các bậc thánh, cái đời sống của các vị thì cung mà trong cái thời kỳ của Đức Phật này rất là nhiều những cái vị đắc đạo quả A La Hán viên tịch niết bàn, nhưng mà thật sự thì các cái người học trò đó thì bình thường không có biết rằng sau khi thầy mình viên tịch như vậy, thật sự là thầy mình đã thành tựu cái phẩm hạnh cuối cùng đã từ là vị A La Hán chưa, nên những cái vị đó cũng thắc mắc để đặt câu hỏi Đức Phật. Thì tôn giả Quan Thế Tát cũng đặt cái vấn đề này để hỏi Đức Tôn, và Ngài đã thấy được cái vị thầy của tôn giả Quan Thế Tát là Ngài Đức Vô Thánh Thất Phá đó, thật sự là người đầy đủ trọn vẹn, đã nắm được cái chánh pháp của Đức Thế Tôn người thuyết giảng, và đã thật sự là bậc có trí tuệ, thật sự là một cái vị đã giúp từ cái sự tri ám. Như vậy thì chúng ta thấy rằng chúng ta thấy rằng nếu mà một cái đời sống tu tập đó, mà đã chọn cái pháp hành để mà thực hành đó, thì cũng sẽ trải qua từng tự những cái thánh đạo thánh quả, như là tu đồ quần đạo quả, thì trừ được những tiết tử lậu hoặc như thân kiến và kiến thì để cấm thủ, một lộ trình tâm được diễn tiến để đắc chứng đạo quả. Thì chúng ta cũng biết khi mà đứa con cái tâm của mình đó, biết được tâm của vị thì tu đó đã đắc chứng đạo quả tu đồ quần, hoặc là Đức Thế Tôn là thuyết giảng thì vị này phát triển cái tuệ quán để chứng đắc đạo quả tu đồ quần. Thì chúng ta thấy trong kinh Pháp Cú rất là nhiều những cái bài kinh bài kệ mà Đức Thế Tôn này nói lên bốn câu để thuyết giảng, rồi thì những cái vị thì tu đã đưa tâm để quán xét để đắc đạo quả tu đồ quần, và từng tự Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán đạo quả, luôn đã những người tận trụ nam tận trụ nữ trong cái thời kỳ của Đức Phật, họ cũng đã đạt đạo quả từng tự thứ nhất như vậy. Như vậy đó thì chúng ta thấy đối với cái hàng đệ tử Đức Phật khi mà họ tu tập đó, thường thường chúng ta thấy một cái người mà tu tập thì dùng cái tâm thiện đó, cái tâm thiện mà làm cái việc Pavana tu tiến đó, thì trong đó có tu tiến thiền chỉ hay tu tiến thiền quán, hay là dùng cái phong tiện hợp lý để tu tập mình cái sự tu tiến bằng cái giữ giới, hoặc là bằng cái phong tiện hợp lý làm việc tu tiến bằng cái sự cung kính bậc đạo sư, cung kính các bậc trưởng lão, cung kính các bậc thánh, các vị đồng tâm hạnh mà cao thượng hơn mình, hoặc là dùng cái phong tiện hợp lý để tu thiền, tu thiền chỉ, hay là dùng cái phong tiện hợp lý để sửa đổi những cái tư tưởng sai lầm của mình bằng cách là cải tính chi chiến. Thì chúng ta thấy trong cái tương ương bộ kinh đó, thì cái phẩm tương ương quan lý phá đó, thì tôn giả quan lý phá này cũng có nhiều lúc suy nghĩ và bị những cái phiền não tham ái tấn công mình, thiêu đốt mình, nhưng mà vị này dùng cái tâm thiện để thấy được cái tư tưởng không có đúng đắn của mình, thấy được cái tư tưởng lạc lạc của mình và đã hạ quyết tâm để trở thành một vị tu sĩ thực hành cái sự đoạn trừ bằng cái tâm thiện để đoạn trừ cái tâm bất thiện liên tục như vậy. Và chúng ta thấy rằng khi mà một cái người mà tu tập cái tâm thiện mà tu tập nó thuần thục rồi đó, thì chúng ta thấy đối với Đức Phật này, thấy cái duyên mà thuần thục cái tâm thiện đó rồi đó, thì ngài sẽ thuyết giảng. Trong những cái lúc mà thuyết giảng như vậy đó, những cái người mà có cái tâm thanh tịnh, đưa cái tâm để quán xét đối với danh sách ngũ uẩn này, như là lời Đức Phật còn dạy, nó không có bền bỉ, nó mong manh và nó luôn luôn làm khổ đối với chúng sanh, khổ về cái sắc này, như là khổ đói khát, khổ nóng lạnh, khổ mũi mồng, rồi khổ của chỗ ngủ, chỗ ăn, chỗ tắm, chỗ vệ sinh, rồi khổ của đi tìm cầu những vật thực, đi sang tìm cầu những chỗ ở, đi tìm cầu cái đời sống mà có những cái vật dụng đó, rất là khó, rất là khổ. Và chính Đức Phật này đã thuyết giảng về những cái nỗi khổ của sắc này, của danh này, là của tâm mình luôn luôn có khuynh hướng theo cái khuynh hướng của tham ái, khuynh hướng của sân hận, khuynh hướng của si mê, và những cái khuynh hướng đó luôn luôn lôi kéo chúng ta. Và Đức Thế Tôn ngày nói hãy cố gắng tu tập để thấy được, cố gắng siêng năng để loại trừ những cái pháp bất thiện bằng cái tâm thiện, là cái khổ đầu tiên tu tập khi mà chưa bắt đầu quả tu đồ quần. Thì chúng ta biết rằng đối với các cái vị đệ tử mà có cái lòng tin, có cái chánh pháp mà Đức Thế Tôn một thuyết giảng đó, những vị đó dùng cái tâm thiện thật trí của mình để tu tập liên tục như vậy, tu tập liên tục, quán xét liên tục như vậy, lúc nào cũng dùng tâm thiện thật trí để giữ giới, để cung kính các vị đồng tâm hạnh, hoặc là để tính pháp, hoặc là để thuyết pháp, hoặc là để phục vụ tăng chúng, phục vụ tam bảo, hoặc là để trì giới. Thì chính cái tâm thiện thật trí làm liên tục như vậy đó, thì chúng ta thường nghe sư cụ nói là đó là một cái tùng niệm viên. Một người tu thiền dùng cái tâm thiện cũng liên tục như vậy, liên tục dùng cái tâm thiện quán xét về danh sách ngũ uẩn này, và quán xét căn cảnh và thức này, rồi là quán xét về tính tấn về định tuệ này. Nên thường thường quý vị thấy một cái người quán pháp á, thì họ quán rất là nhiều, 18 giới, 12 xứ, 5 thiền cái. Ví dụ mình có tham dục thiền cái sanh khởi đó, thì mình quán thấy tham dục sanh khởi do mắt mình bắt cảnh sát, và thì tham ái đã sanh khởi lên mắt, một sự mong mỏi dục lạc đã có lên mắt, và mắt bị thiêu đốt như vậy là tâm tham thiêu đốt mình. Và vị này khi mà biết được năm tiền tải như tham dục cái sanh khởi, hoặc là tôn giả Quan Thế Âm mà chúng ta thấy trong cái sự tu tập của ngài đó, có những lúc ngài khởi lên cái ngã mạn, có nghĩa là ngài nghĩ mình thông minh, mình có cái diện tài, ngài khởi lên cái siêu mạn. Nhưng mà ngài cũng kịp mà quán xét thấy được cái sự chia mạng đó, nó không phải là cái đời sống của vị sa môn. Con đường đến chia mạng là mình hay ỷ lại vào cái khả năng của mình. Và tôn giả Quan Thế Âm cũng dùng cái tâm thiện để tu tập, cũng giống như là một sư phụ của mình, vị giáo họ sư của mình tu tập. Và từng tử đó thì chúng ta biết rằng Đức Phật này biết được một cái người tu tập liên tục như vậy đó, thì từng tử người đó sẽ chứng đắc đạo quả tu đồ quần với một cái lộ trình đắc đạo đó, như là chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tập đạo tu đồ quần sanh khởi sau cái sắc na đạo, có hai sắc na quả đối với người mà tục tin bằng cái tâm gọi là hữu trợ, còn ba sắc na quả đối với người tục tin bằng cái tâm vô trợ, thì có ba sắc na quả cũng chuẩn bị Bỏ Thất Na chuẩn bị một tỉnh hành thủng thứ chuyện Phật đạo và Bát Thất Na quả, thì cái động lực này cũng bảy cái động lực y như lộ động lực mà chúng ta thường tập bảy động lực, nhưng mà cái động lực của lộ đắc đạo nó có ba cái loại động lực đặc biệt, đó là động lực của tâm thiện là làm việc chuẩn bị hay là tỉnh hành thủng thứ chuyện Phật, động lực có một loại động lực là tâm chiêu thế, động lực quả, động lực đạo để phát từ phiền não, và có một loại động lực nữa là động lực quả để làm việc kinh năng phát trừ. Và sau khi mà đạo quả không khởi rồi thì có những cái tuệ hướng về niết bàn, tu về niết bàn mình gọi là cái tuệ thanh tịnh phiền não, và cái tuệ tán sáng phiền não đó là đoạn từ phiền não còn duy sót niết bàn là tiến thứ nhất. Thì chúng ta thấy đối với Đức Phật là một cái vị với tâm mình biết được tâm chính tâm đó, tâm của mình biết tâm của đệ tử của ngài, thì cái lộ trình tâm diễn tiến như vậy, Đức Phật ngày tới tâm của mình thấy được cái tâm của vị đó diễn tiến, vị đó thật sự khi mà đạo tu đồ quần sinh khởi đó, thì chứng cái sở cái tâm đạo tu đồ quần là một cái tâm chỉ sanh lên một lần trong đời sống chúng sanh. Ví dụ chúng sanh đó mà từ phàm tộc chuyển thành thánh tộc đó, thì tu đồ quần đó chỉ sanh lên tu đồ quần đạo sanh lên một lần để đoạn từ cái phàm tộc đó để trở thành thánh tộc là vị Nhật Lưu, vị Thánh Nhật Lưu. Và vị đó với đoạn từ như vậy đó, thì Đức Thế Tôn còn biết được, chúng ta thấy cũng như là câu chuyện của con trai con Cấp Cô Độc bị Tôn Tẩy Ca Lá đó, nghe pháp mà đặt đạo quả tu đồ quần, thì Đức Phật biết được vị này đã đặt đạo quả tu đồ quần. Và ngài nói với Cấp Cô Độc là vị tu đồ quần thì có bảy cái thánh tạng còn cao quý hơn là cái ghế của tiên phủ đế thích, hoặc là cái mai vàng của Tiểu Ngư Tướng Vương, hoặc là cái địa vị của trời Phạm Thiên, hoặc là một vị đế thích cũng không bằng một cái thánh tu đồ quần mà con của ông đã đắc. Thì chúng ta thấy rằng đối với cái bậc chánh đẳng chánh giác, ngài với tâm của mình biết được tâm chúng tâm, và đối với các thánh A Hán với tâm của mình cũng biết được tâm của các vị đặt đạo quả tu đồ quần. Nếu mà vị này là đưa tâm quán thế, vị này cũng phải biết được là cái vị đó đã thành tựu đạo quả tu đồ quần. Nơi đây chúng ta nên hiểu rằng cái lộ đắc đạo của tâm á, Đức Phật cũng biết được cái lộ đắc đạo, nhưng mà cái vị thánh thì chỉ biết được vị này đắc đạo, mà sau khi đắc đạo rồi thì vị thánh mới biết được cái vị này đắc đạo quả tu đồ quần. Còn đối với Đức Phật thì mình biết được cái tâm lộ nó diễn tiến với tâm của mình, biết tâm của vị đang diễn tiến để đắc đạo quả tu đồ quần. Khi mà ngài muốn tới độ ai thì ngài quán cái duyên của người đó rồi, ngài bủa tới đại bi để ngài tìm cái duyên của người đó, và ngài biết như thế nào đó để bị này có thể đoạn từ được cái tà kiến ở trong 483 hợp tà và cái sự hoài nghi ở trong tâm tư hoài nghi. Khi mà ngài triển khai cái chánh pháp đó để chuyển mê thay ngộ đi khổ đắc lạc đó, thì những cái chúng sanh đó có khả năng là đặt chứng đạo quả tu đồ quần. Thì ngài lý đô tháp Phật báo đã tình tự chứng đắc đạo quả tu đồ quần để đoạn từ những cái kiếp sự lo hoặc phiền não này. Và Đức Thế Tôn là cũng biết rằng vị thầy của Tôn Giả Quan Lý Xá đã đắc đạo quả Tư Đạt Hàm với cái lộ đắc đạo quả tiếp tục theo mà chúng ta gọi là cái lộ vũ tịnh, để đắc đạo quả Tư Đạt Hàm, rồi tình tự đắc đạo quả A Na Hàm. Với cái tâm đạo, mỗi lần tâm đạo tinh khởi như vậy đó, thì nó có một cái chức năng khác trừ, như là làm nhẹ dục, giảm nhẹ dục ái và tâm là cái nhị đạo, nhị đạo, và hay là tam đạo là đoạn từ được phe tâm tân và giảm diệt dục ái, là không sanh và cả dục nữa, như là vị thánh A La Hán. Rồi cái tâm đạo thứ tư, tâm đạo A La Hán nó sanh lên một lần cuối cùng đó, thì nó sẽ đoạn từ tất cả những kiết sử như là ai ta thể nhân sắc ngã mạng vô minh và phóng dật, năm cái kiết sử thượng tầng, hay là chúng ta gọi là tâm chi phóng dật, hoặc là sở hữu bất thiện nhất hành là chi vô chi và phóng dật đó, được đoạn từ có thể đạo quả A La Hán. Còn vô tàm vô quý thì đạo được đoạn từ cái đạo thánh tu đà thánh thánh đạo tu đà quần rồi, nhưng mà bốn sở hữu bất thiện nhất hành đó, thì đến đạo quả A La Hán thì mới đoạn từ hai cái sở hữu còn lại là chi và phóng dật. Còn lại thì chúng ta thấy như là ái sắc ái sắc là những cái tâm sở, những cái tâm tham ly tà, mà đến A La Hán thì mới đoạn trừ được. Và những cái tâm tham ly tà này có thể còn dưới ngã mà, hoặc nó còn ưa thích ái sắc ái sắc, nó còn ưa thích là sắc và vô sắc, nó còn ái luyến hay là nó còn phân các cái chuyện chính ở trong đó. Nên chính vì như vậy đó thì chúng ta biết đến đạo quả A La Hán thì những vị A La Hán mới đoạn trừ được được lại còn lại như là bốn tâm tham, ly tà và tâm si phóng dật đó, sẽ được đoạn trừ năm cái tâm bất thiện còn lại khi mà tâm đạo A La Hán thanh khởi và tâm quả A La Hán là sinh đang đoạn trừ. Và vị này sẽ thấy được niết bàn thanh tịnh toàn diện và phiền não không còn như pháp nữa. Đó là những cái tánh tuệ siêu thế để sanh lên để khẳng định một cái vị A La Hán sinh văn giác. Thì Đức Phật ngài đã biết tôn giả Nirodha Tất Bá đã trở thành một cái vị A La Hán đã viên tịch niết bàn, các cái lậu đặc đã đoạn trừ do những cái tâm đạo thanh khởi, do cái lậu đặc đạo thanh khởi và cái lậu đặc quả đã trở thành những cái tự phát từ sinh đan phát từ hoặc là đạo phát từ hoặc là thanh tịnh phát từ niết bàn. Thì chúng ta biết được đối với Đức Phật thì ngài biết được những cái thượng và hạ, thượng kiết tử và hạ kiết tử đó. Những cái thánh pháp mà Đức Thế Tôn mà biết được những kiết tử thượng và hạ đó, không còn những phi án nữa, không còn phi án. Và những cái vị mà đã đạt được được cái sự thanh tịnh như vậy đó, người đó đã đạt được cái nước bất tử, không còn bị sao thế bởi những cái bất thiện tâm như là tám năm tam, ba năm sân hoặc là những tâm si hoài nghi hay tâm si phóng dật, nó không còn làm cho người đó nhiệt não nữa. Bởi chúng ta biết rằng bất thiện là một cái sự thiêu đốt, nó thiêu đốt chúng tâm nên chúng tâm nó không có yên ổn, chúng tâm phải khổ lị bởi cái sự bất tắc của phiền não. Nên những cái từ mà chúng ta thấy là nó bất giác cao khác nước đích. Thì những cái từ đó là Đức Phật này muốn để nói đến một cái mùa hè thì nắng kinh khủng, mà chúng ta thấy như là Du Ba Tê nó đứng ngồi trong cái điện đó, được xây bằng đá, nhưng mà mùa hè thì nóng rất nhiều, người quạt mà vua cảm thấy mồ hôi cũng không học tuôn. Thì những cái hình ảnh mà đau khổ đó là luôn luôn là những hình ảnh mà Đức Phật gọi là khổ đế. Thì khi nào đó mà đạt được nhiệt đế là biết bàn rồi ấy, thì cái sự phiền não không còn thiêu đốt nữa, thì gọi là giống như người đó không còn cao bị cao khác bởi vì cái nước không còn cao khác, mà thật sự người đó đã thành tựu được cái nước xuất tử rồi, mà không còn phải trông chờ vì vì đó đã viên mãn rồi. Thì cũng như vậy, ngày Nirodha Tất Bá thấp cáo đó là cái đời sống tâm hạnh của ngài đó là một cái đời sống mà đã từng chứng đắc được các cái đạo quả, các cái loại tiền định, các cái thánh tiến, và ngài đã nói lên cho thì đệ tử của mình là một con huyết tá. Nhưng mà con huyết tá thì lúc mà ngồi thiền thì suy tư về cái lời nói của thầy mình, nhưng mà không biết thật sự là thầy mình đã thật sự là bị ao ám chưa, nên trong cái tâm tư đó vẫn còn nghi ngờ và đến hỏi Đức Phật để khẳng định thầy của mình. Và khi mà khẳng định như vậy đó thì vị này nói lên cái đời sống bà la môn bị phạm tịnh đó, tán thán thầy mình như vậy, thì đứa con này nó biết rằng thật sự là vị đó trên danh và sắc thì đó đã đoạn tất cả những tham ái, không còn những tham ái đó nữa. Như vậy thì chúng ta thấy đối với Đức Phật ngài biết được một cái người mà đã thực sự thanh khởi những cái tâm chi thế hay là tâm đạo thanh khởi lên thì đoạn trừ phiền não, không còn trở lại những cái thanh tử luân hồi nữa. Chính vì như vậy nên từng tự những cái thánh đạo tu đồ quần tư đà hàm a la hán cái a la hán thánh đạo thanh khởi lên đó, thì vị đó đã thực sự là cái vị đã làm xong cái lời dạy của Đức Phật, gánh nặng đã đặt xuống và sau đời sống này không còn cái đời sống khác nữa. Như vậy thì chúng ta thấy bữa hôm nay cái bài kinh này đó thì thật sự đó nó chúng ta thấy nó cũng dài chứ không phải là ngắn, nhưng mà vì tuy là bài kinh nó dài nhưng mà thật sự đó thì chỉ nói lên cái tâm tư của con dạng con biết đó khi nhớ về cái gì giáo tạo tư của mình là ngày biết đâu khá khắc khá, và muốn hỏi Đức Phật thì cái vần thơ đặt ra thì chúng ta thấy cũng nhiều, nhưng mà nhìn vào thì Đức Phật thì trả lời để nó lên cái sự thành tựu hay là không thành tựu, cái sự chọn như sao hay không chọn như sao. Và ngài đã nói lên là tôn giả Lý Vô Thắng Tất Bá đã thật sự là bị không còn duy sót những cái gì nào, và người đã chặt đứt những cái lưới trói buộc và đã vượt qua những cái tầng chết. như là tử thần ma, ngũ quỷ ma, phiền não ma, chi tiêu ma. À, thì chúng ta thấy những cái từ này chúng ta đã học, đã nghe nhiều rồi, nên chúng ta cũng thấy cũng không có khó gì để mà nghe cái bài học này. Ở đây thì cũng rất là nhiều những cái chi pháp mà chúng ta nhìn chung vào là những cái chi tiết cử tiền não, hay là chúng ta gọi là dục thủ, đó là cái tâm sở tham, chính mặt là tám tâm tham, hoặc là sở hữu tham này luôn luôn tâm sở cái tâm tham mà chấp thủ là có thể có tâm tà kiến, hoặc là giới tâm thủ cũng là sở hữu tham này mà dính mắt cái tâm có sự tà kiến, cũng là giới tâm thủ. Ngã chấp thủ là cái sở hữu ngã mạng để chấp chặt cái danh sách của quẩn, là cái sự thông minh khôn ngoan của mình hơn mọi người ở góc độ này góc độ kia. Kiến thủ là cái sở hữu tà kiến, dính mắt thường kiến hay đạo kiến, vô minh kiến, vô ngã kiến, vô hành kiến. Còn vô minh thì chúng ta biết là chính nó mới sở hữu si, hoặc ở trong cái những cái tâm bất thiện che đi cái sự thật mà mình không có thấy được cái danh sách của quẩn này. Chính là những cái pháp này nó là những tứ thủ mà ở trong khi pháp A Di Đà mình thường hay trình bày. Và mà nói đến là những cái câu mà chúng ta đọc đó, thì chúng ta thấy mình thường coi những cái bài học mà mình cũng thường đọc những cái này, nhưng có lẽ là những cái di pháp này thì quý vị cũng nghe thường, thì chúng ta cũng có thể cố gắng để tiếp thu được và chúng ta phân biệt được những chi pháp. Và khi mà chúng ta phân biệt chi pháp rồi đó, thì chúng ta sẽ thấy được chúng sanh mà giải thoát là do cái sự tu tập của mình. Còn Đức Phật mà còn ở đời thì để biết cái căn cơ trình độ của chúng sanh, và để biết chúng sanh tu tập cái phương pháp nào để dễ dàng chiến đắc, và Đức Phật được thuyết giảng theo cái trình độ căn cơ của chúng sanh. Và chúng ta thấy điển hình như là thanh niên Sa Tỳ Ca Lá, mà lúc với Bồ Tát Chô Tỳ Ba La, thì Đức Phật nhận biết cho thanh niên Sa Tỳ Ca Lá đó là một cái pháp mà đầy đủ ngũ quyền, như tính quyền tội. Nhưng mà riêng về Bồ Tát đã nghe cái bài kinh đó, nhưng mà thấy nặng về tính quyền quá. Nhưng mà khi mà vào gặp Đức Phật Ca Sa Bá rồi, Đức Phật nhận biết về cái tài pháp mà vừa cái căn cơ trình độ của mình Bồ Tát cho cái bá, thì về cái pháp mà có mạnh về cái ý nghĩa của tuệ quyền, mà sau khi nghe cái bài pháp đó rồi thì Bồ Tát cho cái bá đó đã muốn xuất gia liền, rồi hỏi thanh niên Satyagara cho bạn không xuất gia. Thì thanh niên Satyagara nói rằng tôi có mẹ mù loà và muốn ở lại để phụng dưỡng mẹ nên tôi không có xuất gia. Bây giờ thì bạn xuất gia xuất cho bạn có cái lời Phật tạm này. Thì chúng ta thấy những cái câu chuyện này đó, để chúng ta biết được một vị chánh đẳng chánh giác đó, thì để biết được chúng ta ở trong cái pháp tính quyền mạnh hay tấn quyền mạnh, hay là tuệ quyền mạnh, hay là niệm quyền mạnh, hay là định quyền mạnh, thì chúng ta tôn người sẽ tiếp giảng. Và những cái quyền nào mà yếu nó sẽ quân bình và quyền để chính đắc đạo ở tu được quần hoặc tư đạt một a la hán. Thì Đức Phật mình biết được cái vấn đề này, nên khi mà Ngài nói lên những cái phương pháp đúng tấm tầm hay tấm giác hay tấm hỗn hợp, thì Đức Thế Tôn Ngài là một vị chánh đẳng chánh giác, Ngài biết để tâm của mình biết tâm chúng sanh, và biết được cái sự luân hồi quân tập của chúng sanh này nặng về cái tình huống nào. Thật sự thì chúng ta tâm nhìn chúng ta cũng rất là khó biết về mình, có biết mình thuộc về cái căn tính nào. Nhưng mà thường thường thì có cái gì mà giác ngộ giải thoát á, thì các ngài với cái trí tuệ với cái sự tu tập của các ngài để ý, thì các ngài có thể biết được chúng ta nặng về cái tham, hay là nặng về cái tâm, hay là nặng về cái si, hay là nặng về tánh tính, tánh tầm hay tánh giác, hay là tánh hỗn hợp. Thì mỗi người như vậy đó, thì chúng ta thấy là từ đó, khi mà chúng ta có duyên gặp được các bậc thánh là một cái phước duyên rất là to lớn, là đối với những chúng ta gặp được cả các bậc cao hết. Nhưng mà thật sự thì chúng ta cũng thấy rất là nhiều những người mà bị đọa lạc đó, do họ dễ vui đối với các bậc cao hết, hay là các bậc thánh họ tạo những cái bất thiện và họ lại xa đọa vào trong con đường khổ khổ niệm rất là lâu, mà chúng ta thấy như là tây di đắc thắng mà là hình dạng của Đức Phật, nhưng mà tiền kiếp cũng vì dễ vui mà bóng vào cái lỗ tai của vị Phật Đạt Giác, mà vị Phật Đạt Giác là phải viên tịch niết bàn mà cao này, dù trải qua cái thời gian chịu khổ ở trong cảnh khổ mà bây giờ tái sanh làm một cái vị tây di xuất gia cũng rất là sớm với Đức Phật, nhưng mà vẫn bị cái tàn kiến là bị ác pháp ngăn che, khiến cho mình tu tập không có thiên nhị phong qua cái lời dạy của Đức Phật mà vị này lại không hiểu được. Biết Đức Tôn đã dùng nhiều cái pháp thần thông để cho vị này biết là Biết Đức Tôn là bị chánh đẳng chánh giác là thành tựu, nhưng mà vị này vẫn có một sự suy nghĩ sai lầm do cái tà kiến, hay là mình nói chung là do những cái chướng ngại ác pháp cộng với cái khuynh hướng và kiêu mạn đó, nên vị này đã từ bỏ Đức Phật rồi đi theo ngoại đạo. Thì chúng ta thấy rằng ở trong đời sống thì chúng ta có người tri á, trong vòng luân hồi chúng ta nguyện muốn gặp Đức Phật, nhưng mà chúng ta phải có một cái phước duyên mà rất là lớn để mình nguyện mình đó. Chứ mình gặp được Đức Phật thì mình nỗ lực mình công tập rồi, đó là cái điều cực kỳ khó. Bởi vì chúng ta thấy cũng rất là nhiều những người họ gặp được các Phật thánh rồi lại tạo những ác nghiệp như vô thiện giác rồi bị đất rút và nàng chính cha hoặc là kỹ nữ chính ma đi, rất là nhiều những cái người trong cái thời kỳ đó họ cũng bị tọa lạc do họ xúc phạm đến các Phật thánh, hoặc là do họ có tà kiến theo các những tôn giáo chi mê, họ bị những cái danh lợi chi mê đó làm cho họ mù lòa nên họ tạo những ác nghiệp. Thì ở đây chúng ta thấy tôn giả Thông Quan Nhất Tá đó là một cái vị đệ tử của thầy mình biết là Pháp Thập Bá, nhưng mà muốn hỏi có biết để cho Đức Thế Tôn này trả lời và ngày phân chia những cái chi pháp, ngày giảng giải những cái pháp hành để đơn giản con thứ sáu có thể tu tập tiến bộ. Thì chúng ta thấy cái duyên lành của tôn giả con thứ sáu thì quý vị thấy nguyên cái một cái phẩm tương ưng quan lý cá đó, mình đoàn coi thì mình sẽ thấy được tôn giả quan lý cá là một người thật sự là một người đặc biệt, rất là đặc biệt, như là đại diện của thượng tọa thượng đại đẳng gì đó, ngài có thể xuất khẩu thành thơ và những cái thơ của ngài nói ra đó thì nó liên lạc những cái chi pháp mà những câu hỏi rất là chặt chẽ. Chính vì như vậy nên Đức Phật thì cũng trả lời là thành một cái đoạn văn cũng rất là dài, mà trở thành những cái bài kinh sau này chúng ta có dịp để mà đọc vào trong tiểu bộ hay là tương ưng bộ mà có mặt kinh quan lý tốt. Con nghĩ rằng cái phần chi pháp con trình bày ở trong cái bài học hôm nay thì con cũng rất là cố gắng, nhưng mà hôm nay thì thật sự lúc này con cũng bị những cái kiến nghiệp gì đó, con bệnh hoài, bệnh này cái bệnh kia con cũng không biết nữa. Bây giờ thì con xin chính lên lễ với ngài, con xin chính lên lễ cho tôi chúng ta đang chiều ngài nhất đẳng, còn cái chiều tăng bây giờ thì con xin gửi biết cho tôi bao nhiêu tăng.
Chị kính thưa các bạn, chúng con kính đại lễ sư trưởng, đại lễ sư đạo sư, đại lễ sư Phật đức, xin chào tất cả quý Phật tử. Chúng vị chúng ta đang chúng ta vừa học bài kinh, bài kinh này đặc biệt một lần nữa nhấn mạnh đến hình ảnh của một Phật đã đạt đến chỗ viên mãn giải thoát. Chúng ta thấy rõ ràng rằng những mô tả ở trong kinh điển Pali cho chúng ta thấy rằng thời xa xưa chúng ta không có nhiều cái ngôi vị hay là chắc cõi mà được mô tả như ngày hôm nay ở trong dân gian. Bởi qua đó chúng ta chỉ thấy rằng một vị đặc biệt là đoạn tận phiền não, hành tự chánh trí, vị nghĩa thì ta nói rằng giác ngộ và giải thoát. Thì bây giờ chúng ta đi vào chúng ta đi vào bài phần thảo luận. Và hôm nay thì chúng ta bây giờ đây thì có ngoài sự đồng học tâm về giảng sư của chương trình thì có sự tòa tự siêu có là đi có tính. Trước hết thì xin được thỉnh đại đức Pháp Tính hoàn thiện trả lời cho câu thảo luận hôm nay. Không biết đại đức Pháp Tính nghe được không? Dạ vâng, cảm ơn đại đức Pháp Tính. Đại đức Pháp Tính trong cái lúc sự mô tả về một bậc để đạt đến cái chỗ gọi là cứu cánh giải thoát hoàn toàn hay là cứu cánh chia sẻ giải thoát tối hậu thì chúng tôi nghe ta thấy rằng các vị thành tựu chánh trí đoàn thành kiết sĩ. Nhưng mà với phần đông những người nghèo hôm nay đó, thì người ta nghĩ rằng cái mục đích của sự tu hành là phải đạt được cái chỗ nào đó mà nó thật sự là rất là hấp dẫn hay là tối thượng an lạc. Và muốn tính có thể từ cái ý niệm rất là căn bản của một vị tu sĩ, nếu một người đoạn tận được phiền não thì cái trạng thái mà tịnh lạc, trạng thái mà an lạc giải thoát thì để đạt được điều gì? Để bố thí có thể cho một vài cái mô tả tại đây. Tại vì có nhiều người họ nghĩ rằng mình phải đi đến cõi này cõi kia mình thực sự là vui, nhưng mà nếu mà sống trong hiện tại mà mình lắng động được phiền não thì mình được cái hạnh phúc như thế nào? Xin tiếp tục để đi tập tập tập.
Nam mô Bụt Thầy Giá, con xin thành kính đảnh lễ đến trưởng sư phụ Tề Tiêu, cùng đoàn các đảng, cùng đoàn các đảng, cùng chi cùng đức thanh. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thính nữ. Cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tín hiệu này rõ. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng. Đối với cái việc tu tập thì thật sự ai mới vừa bước vào cuộc tu hoặc là thấp thỏm để mà mình muốn tu thì ai cũng nghĩ rằng mình tu để có thần thông hoặc là mình tu để mà mình được sanh về cõi trời hoặc là mình tu để đời sau nó được tốt hơn, đúng không? Nói chung là mỗi người đều có một cái ước mơ hoặc là một cái ước vọng. Nhưng mà thật sự ra ở trong Phật giáo chúng ta nhớ lại cái lời của Đức Phật dạy, nếu mà nói gọn lại Đức Thế Tôn chỉ trình bày hai cái vấn đề thôi: sự khổ và sự diệt khổ. Vậy thì có nghĩa là ở trong cái đời sống tu tập của chúng ta là chúng ta đến với đạo hoặc là chúng ta đến với cái cách tu tập này để gì? Để cái mục tiêu cuối cùng là chúng ta chấm dứt được tất cả sự khổ, hay là nói về chấm dứt hết tất cả những cái phiền não, đoạn tận được hết những cái phiền não. Đó là một cái điều mà phải nói rằng là tịch tịnh, hay là một cái điều mà gọi là tịch lặng. Cũng như đối với trưởng lão Ma Năng Á, quý vị thấy rằng trưởng lão khi mà nằm ở trong một cái khu rừng, trưởng lão đã thốt lên cái sự an lạc hay ở cái cảnh núi rừng này. Thì khi đó thì quý vị thấy rằng khi mà các vị tỳ kheo đem cái chuyện này nói lên với Đức Phật thì trưởng lão Ma Năng Á ngài mới nói rằng là khi xưa ở hoàng cung có rất là nhiều binh lính canh gác, rồi người hầu người hạ, rồi đủ thứ vật chất xa hoa, nhưng mà tâm luôn luôn lúc nào cũng phải đề phòng, canh gác, lo sợ. Hoặc là cũng như quý vị thấy rằng có những lần trước chúng tôi cũng nói về có những gia đình khi mà người ta có, khi mà người ta chưa có tiền thì người ta cũng lo lắng, nhưng mà khi mà có tiền rồi người ta cũng lo lắng gì, lo lắng như sao, lo lắng sợ vua tịch thu, rồi lo lắng sợ con thoát, lo lắng sợ trộm, vân vân. Thì ở trong cái xã hội ngày nay ở trong cái đời sống ngày hôm nay chúng ta thấy tất cả mọi người người ta nghĩ rằng là có tài sản là hạnh phúc rồi, có tài sản rồi mình được hưởng thụ vân vân là được là hạnh phúc rồi. Nhưng mà thật sự ra cái điều này nó chưa thật sự là hạnh phúc quý vị. Chúng như chúng tôi đã kể qua những cái câu chuyện đó, quý vị thấy rằng khi mà mình có tài sản mình cũng lo về cái phần này, lo về cái phần kia. Hoặc là đối với những vị mà quân viên thì những vị này cũng phải lo ông sợ mất nước, sợ mất ghế, sợ mất chỗ vân vân. Thành ra đều có cái sự lo âu hết. Vậy thì ở trong đời sống của chúng ta đó, cái gì mà được gọi là an lạc nhất, cái gì mà được gọi là hạnh phúc nhất quý vị? Khi mà chúng ta hết tham, chúng ta hết lo sợ, chúng ta không còn một cái sự lo sợ gì hết. Có nghĩa là khi mà chúng ta dọn tận được những cái phiền não tham sân si đó, là những cái phiền não này nó không có, thành ra chúng ta không có lo sợ. Đây là một cái trạng thái nó phải nói rằng là nó đem đến cái hạnh phúc cho chúng ta rất là nhiều. Cũng như là quý vị thấy rằng là có những lúc tâm tư của chúng ta nó được thoải mái, nó được an lạc, thì quý vị thấy rằng mình làm cái chuyện gì, mình làm bất cứ một cái chuyện gì nó cũng đều tốt quý vị. Thành ra đó, quý vị thấy rằng khi mà chúng ta tu tập, cái mục đích tu tập của chúng ta là để cho chúng ta đạt được cái sự an lạc, đạt được là một cái trạng thái an lạc, một cái đó. Thì vậy thì ở trong cái câu thảo luận này đó, thì nếu mà chúng ta tu tập mà cái mục đích chính đáng của chúng ta để gì, để đoạn tận được những cái kiến phá, những cái phiền não, mà phiền não tham, phiền não sân, phiền não si, thì chính những cái phiền não này nó không còn nữa, thì tâm của chúng ta nó sẽ được an vui, dù cho chúng ta sống trong cái trường hợp nào, cái hoàn cảnh nào chúng ta cũng được an vui. Tại sao ở trong đời nay mà có đầy đủ vật chất nhưng mà chúng ta vẫn lo âu, hoặc là chúng ta cũng cảm thấy buồn chán, là tại sao vậy? Tại vì phiền não của chúng ta chưa có đoạn trừ được. Còn khi nào mà mình đoạn trừ được phiền não rồi đó, thì mình sẽ được an lạc. Cũng như quý vị thấy rằng có những lúc tâm của chúng ta mạnh khỏe, chúng ta làm bất cứ một cái công việc gì cũng dễ dàng, mà nó rất là dễ dẫn đến sự thành công. Nhưng mà khi mà tâm của chúng ta đó, có một cái sự buồn gì đó, hoặc là có một cái tham lam gì đó quá độ, hoặc là có những cái hôn trầm thị niên vân vân, những cái chất liệu mà nó làm cho tâm của mình nặng, thì dù lúc đó mình nằm yên một chỗ mình cũng không thấy an vui. Mình có nằm một chỗ mình cũng nghe an vui những gì. Thành ra khi mà tâm mà của chúng ta mà đạt đến cái trạng thái mà diệt tận được những cái phiền não rồi đó, thì cái lúc bấy giờ đó, cũng như là cái sự tĩnh lặng phiền não đó, thì lúc đó quý vị thấy rằng không còn cái gì bằng. Chúng ta đi đến một cái chỗ nào chúng ta cũng an lạc, hoặc là chúng ta ngồi tại một chỗ nó cũng an lạc. Thành ra đó, ở trong cái đời sống tu tập, nếu mà một người mà hiểu theo cái lời dạy chân chánh, theo cái đường lối chân chánh là người ta mong sao mà mình đoạn tận được những phiền não, thì cái điều này là cái điều nó sẽ rất là quan hỷ, nó cũng như là một cái điều mà nó rất là đáng cho cái sự gia công tu tập, cái sự nỗ lực của tất cả chúng ta tu tập. Đây là những cái ý con được thảo luận qua câu đầu tiên của buổi thảo luận ngày hôm nay. Bây giờ con xin thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Satu kucing jadi pekat dan sentuh di kalau kau bisa tak tersinggah, kau tak cuma kau bisa tak tersinggah, kau tak cuma senang. Xin thưa các thí sinh, con cũng trả lời cho câu thơ số 2. Nhưng mà thưa các thí sinh, chúng ta hỏi một câu này nó có tất cả ngoài đề tài một chút. Có cái trường hợp là chúng ta biết rằng một người mà có cái kiên nhẫn thông hay kiên nhẫn minh, được quý vị có thể nhìn thấy một người sanh từ cảnh giới này qua cảnh giới khác, cái thực sự thành công. Nhưng mà trong trường hợp tôi giải văn duy sát, mà trước khi xuất gia mà có khả năng mà đúng được cái sọ mà biết người đã sanh đời là siêu hay là đọa là gì, cái đó thế thì mình nghĩ là thành thông, chắc chắn là không phải là thành thông. Dù cái khả năng đó chúng ta hiểu là khả năng như thế nào qua cái nhìn Phật học, xin định ý kiến của thưa thầy sư.
Là một bức thầy tỷ lệ niệm Phật, tỷ lệ niệm Pháp, tỷ lệ niệm Tâm. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý Phật tử, ở trong đời này nó có ba nguyên năng mà có thể biết được cái chuyện quá khứ, hiện tại hay tương lai. Thứ nhất là năng lực tự thông, do sự tu chứng thiền định với tâm định tĩnh tương lai là năng lực quá tâm của một bạn khác. Khi mà những chúng sanh quá tâm và tự nhiên xuất hiện ở một cảnh giới nào đó không do qua cái chu kỳ biến quá biến thái, như là thai thân không có như thai thân, không như loãng thân, không như thấp thân, thì với mong một quá trình đó các vị phạm thiên, các vị chư thiên, hay thậm chí cũng có thể các vị giải toan Akula và Nhật Bà, quá trình họ có thể biết được cái chuyện quá khứ bị lai, đó là năng lực quá trình. Thứ ba là do năng lực của chú thuật hay của Manta. Manta chú thuật hay là bùa chú, thực ra thì vấn đề của chú hay chú thuật nó có cái năng lực chứ không phải không có năng lực, nhưng mà mình không có lý giải được bởi vì nó phi khoa học. không thể chứng minh được. Nhưng mà với người họ tập trung tư tưởng cao độ và nhờ cái sự hỗ trợ của các vị chư thiên tạng, các hàng chúng sanh thiên tạng gọi là âm binh, nó có thể hỗ trợ cho cái người bị duy trì chiến thuật có cái năng đặc biệt là có thể biết được cái chuyện gì xảy ra, công việc. Thì như vậy theo chúng tôi nhé, từ trường hợp đặc biệt của tôn giả Quan Thế Âm, trước khi xuất gia có khả năng gõ vào sọ người mà biết được cảnh giới tác tình, chúng tôi nghĩ rằng đây không phải là thần thông. Và đây chứ không phải là cái năng lực quá tâm, mà là một năng lực của chúng tôi. Ở đây cũng chỉ là một cái sự nhận xét, chứ chúng tôi cũng chưa có gặp ở trong chú giải cái chỗ nào mà nói đến cái năng lực đặc biệt của tôn giả Quan Thế Âm. Nhưng mà chúng ta loại bỏ hai cái năng lực kia, thế thì chỉ còn có cái năng lực thứ ba thôi. Bởi vì trước khi xuất gia thì Quan Thế Âm ngài còn là một người cư sĩ và không có đắc thiền thông. Lại nữa ngài là loài người không phải là loài quá tạch. Như vậy thì chúng ta loại bỏ hai cái năng lực trên thì chỉ còn cái năng lực là bổ sung. Trước khi người ta bỏ vào cái cọ, người ta có thể im lặng, người ta đọc một câu chiến thuật nào đó, rồi nó gõ vào cái cộng đồng đó, là họ có linh cảm, họ biết. Cái này chỉ là biết bằng cái linh cảm thôi, bởi vì do thứ thường cho nên họ không phải có thi nhãn thì họ thấy như là thần thông hay là cái hay là quá tài. Thì đây là cái đề thi kiến thì chúng tôi để trả lời cái câu thảo luận số 2 mà chúng tôi đã trả lời vừa nêu. Nam mô Phật Thầy.
Như cái chuyện đầu tiên xưa, hôm nay ở trên đầu một vài chuyện có lẽ là chúng tôi cũng hơi chuyện như này. Sẵn có thì đó thì học hỏi thì đó chuyện khác cũng thí dụ như là trí tuệ thì mình biết là cái thước nào tạo ra trí, giả sử như một người sinh ra đời thông minh sáng suốt, nhưng mà cái có những người có cái tài đặc biệt, thí dụ như tài làm thơ chẳng hạn, xuất khẩu thành thơ đi trường về văn quý xá, hay là họ có cái tài, bây giờ có những tài họ chuyên họ hát, tức là họ đi vào các cái computer của người khác, thì theo chị tọa đó là những cái tài đặc biệt đó, nhưng do cái thước gì và tại sao người ta có một cái số là thiếu riêng, cái đó có phải là do thường thông y duyên hay là do một cái gì đặc biệt không, ngoài cái giải thích của chúng ta chung chung một trí tuệ sinh cái giống chị tọa.
Tính tình thi tâm, tính tình như gì? Thực ra thì chúng ta không thể phủ nhận rằng là cái đó là do thường hợp ý duyên. Bởi vì ở trong duyên hệ, điều mà nói rằng thường cận nghĩa duyên và cái tục cái đích giá cái giá không phải là chỉ nêu cho hiện tại không đâu, mà chính do nó cũng, bởi vì nếu mà nói được đặc tính của duyên này đó, thì nếu nói theo thời ta đó thì nó có cả quá khứ vị hiện tại vị lai nữa. Ở đây cái thứ gì, thậm chí khi mà nói đến nghiệp rõ quả, nghiệp thiện hay nghiệp ác mà rõ quả, thì trong đó nó có hai cái thành phần liên hệ, tức là nó hỗn hợp giữa hai duyên là nghiệp và nghiệp duyên, là mắt cái tết còn có cái giá, và có cái thường tận y duyên và có cái lý giá cái giá. Thí dụ như một người trong đời quá khứ, người đó họ làm phước, họ hay có cái thói quen, thí dụ như trường hợp bà Nguyễn Sư Ca, nàng Nguyễn Sư Ca lúc mà nàng còn là cô gái, đến khi mà được gả thì bên nhà chồng, thì cái ngày mà đám cưới thì thật ngày kia là cha ruột của nàng Quyết Sư Cao, ông ta là một triệu phú, một tỷ phú giàu, ông ta có đại gia súc cả hàng chục ngàn con bò, rồi thì lúc đó khi mà rước dâu thì ông ta cho con gái của mình cái của hồi môn nhiều thứ vàng bạc châu báu, rồi cho cái một ít trong một số vợ đàn gia súc. Thì khi mà người ta mở cửa chuồng bò ra thì cái đàn gia súc, cái đàn bò đó họ biết đi ra, nó đi nhiều hơn cái số lượng mà ông ta định cho. Ví dụ như ông ta định cho là khoảng 3.000 con thôi, nhưng mà vừa mở cửa chuồng bò thì nó chạy ra đóng cửa lại không kịp. Đến khi đóng cửa được rồi thì kiểm lại thì tới 5.000 con bò. Thì ở trong đó cũng kinh chiến giải, tôi giải thích rằng là do cái thường tự ý duyên của ngàn của quá khứ, ngàn là phước. Thí dụ như cái gì cũng thêm cái thường tự ý duyên, khi mà ngàn cũng vừa những chiến tâm mà chưa các thì việc theo ăn chừng đó, rồi nàng đi đến nàng cũng như thỉnh cầu với ngài hãy ăn thêm cái này, với ngài hãy ăn thêm cái kia vân vân. Thì do cái phước mà nàng làm việc thiện cũng dường, mà nàng có cái thói quen là sẽ thêm, mong muốn cho cái tâm khỏi được nhiều chẳng hạn, hay mong muốn cho những người nghèo khổ họ có thêm gì đó. Thì cái trường hợp này được giải thích trong duyên hệ đó, thì cái chuyện mà nàng có tâm trả tài bố thí thì nó trở thành cái việc là việc duyên, để nó cho quả. Nhưng mà cái chuyện mà quả báo của con người đặc biệt hay không đó, đặc biệt hơn người khác, trọn hơn người khác, thì đó là do thường tự duyên. Bất cứ cái trường hợp gì ở trong quá khứ mà chúng ta hành động, ví dụ như trong quá khứ khi mà chúng ta bố thí thì giới hàng thiền, có người họ chỉ bố thí đơn thuần là bố thí thôi, thì giới đơn thuần là họ giới nào thì giữ như đó. nhưng mà có người họ quen với từ sở vi duyên để họ hiểu sâu sắc cái pháp bố thí rồi họ mới bố thí, hoặc là họ hiểu sâu sắc về cái lợi ích của sự trì giới họ mới giữ giới. Thì như vậy đó, đi Phật song song với cái thiện nghiệp mà họ đã tạo thì họ có cái thường tự y duyên, họ có cái thường tự y duyên, có cái thói quen, lúc đó nó trở thành một cái vì sao này trở thành cái năng khiếu cho người đó, cũng đồng thời tạo phước trí, nhưng tạo cái vị trí như nhau. Nhưng mà đời sau sanh ra có trí tuệ thông minh thì nó lại có cái khác nhau, tức là có người họ thông minh, ai nói cái gì thì hiểu cái đó, hoặc là có cái chuyện hiểu nhưng mà họ không có cái thiên tài. Còn người kia vì do cái thường tự y duyên mà họ có cái thiên tài. Thì ở đây nói chung tức là con đời sống của chúng sanh là bị chi phối bởi nhiều duyên hệ đó, mà trong đó có hai duyên mà chúng ta cần phải chú ý, đó là cái vấn đề nghiệp thời, vị thời nghiệp duyên là nát cái đế tất tâm áp phá giá và thường tự y duyên. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng là những cái tài năng đặc biệt nó đi song song với cái trí tuệ thì cái quả trí tuệ này là do thiện nghiệp đã tạo, nghiệp trí đã tạo. Nhưng mà cái tài năng đặc biệt vượt bậc hơn người khác đó là do cái tương tự y duyên trong lúc mà tạo cái phước trí. Nói như vậy thì chúng ta có thể dùng cái trí tuệ chúng ta để suy luận cái điều đó nó khác nhau. Ngồi nghe pháp là một chính pháp là một việc mà phát thanh trí, nhưng mà có người nghe để hiểu như vậy thôi để thực hành nó khác hơn cái người mà họ ngồi nghe pháp xong rồi họ tìm cách làm sao để nhớ lâu, làm sao để nhớ nhiều, làm sao mà để cô động lại cái chi pháp. Thì cái mà họ tăng tiến để cô động được cái chi pháp mà vừa được nghe thì cái đó là cái việc tập, cái thường tự duyên riêng của họ, chứ không phải là không có cái sự can thiệp giữa cái thường tự duyên không. Thì như vậy chúng ta thấy thường thường đó, hễ khi mà người có trí tuệ thì có một số người họ có trí tuệ rồi họ có cái địa tài riêng của họ, thì cái này chúng tôi nghĩ rằng là do cái thường tự duyên của người đó rồi. Đó là chúng ta chưa nói đến cái việc mà bởi vì hồi nãy chúng tôi đã chẳng đã loại trừ cái trường hợp ngay trong hiện tại là người đã tạo thành cái học hỏi hay là tạo thành cái thói quen. Nhưng mà chúng tôi cho rằng là nó có hai ba nguyên nhân là có thể là người đến đây trong hiện tại có thông minh mà lại có cái tài năng đặc biệt là vì người đó khéo học hỏi, khéo nhớ, lâu ngày cũng thành cái thói quen, cho nên có cái điện tài. Hay người cũng có cái sáng kiến, có cái điện tài. Còn cái thứ hai nữa là do cái thường tự y duyên của quá khứ, dù cho hiện tại không có cái gì đi nữa thì cũng là cái thường tự y duyên. Thường tự y duyên trọng lắm thú vị. Bởi vì ở đây khi mà chúng tôi hiện tại chúng tôi đang dạy cái môn đó ở tại học viện, và chúng tôi chọn giáo trình trong nghiên cứu kỹ, do đó trong trường hợp này cô thảo luận cái trường hợp thì chúng tôi đem ra để chúng tôi trình bày thêm cho thấy chúng được nhiều tiền lễ. Bây giờ xin thầy chỉ một chút rồi để cảm trở lại nó một của thầy.
Sa thủ tí tìm là thầy có thể sửa. Xin được trở lại với thầy Hồ Tạng. Không biết thầy đoàn thầy có nghe được không? Dạ. Thầy đoàn thầy xin lỗi nha, thầy Hồ Tạng. Thầy đoàn thầy không hiểu trời cho một chút. Nhưng có thầy đoàn thầy sửa, xin hỏi thầy đoàn thầy sửa không hiểu thầy đoàn thầy là một câu hỏi khác. Cũng ngày hôm nay có một chút câu hỏi khác rồi. Dạ vâng. Xin hỗ trợ thưa các bạn. Bây giờ tôi xin là thì thường người ta làm thơ người ta có cái gọi là cái xu hướng hay là cái cảm hứng để làm thơ. Dạ, cái cảm hứng đó là nó như là một cái đôi khi mình rất là khó diễn tả nhưng mà người nghĩ gì thì người ta cảm hứng là exciting. Exciting có một cái cảm hứng gì trong đời sống. Thế thì là tôi suy nghĩ là cái gì mà A-la-hán những vật đã được hoàn toàn lộ hoạt đó mà các ngài vẫn còn có cái nguồn thiên để mà làm thơ đó thì cái nguồn thiên mình để giải thích như thế nào? Nếu như mình biết là các vị làm thơ bằng cái tâm đại hạnh rồi nhưng mà cái cảm hứng đó nó đến từ đâu? Nếu một vị mà đang bận phiền não thì nhìn ra thì nào? Xin cái tính như tập sự.
Có một vấn đề mà chúng tôi cũng phải lặp lại nữa. Hay là chúng ta nói cái khác đi là đối với các bậc đại giải thoát như là một vị A-la-hán thì các ngài không phải có cái sự cảm hứng bằng cái tâm bất thiện. Tất nhiên cái sự cảm hứng đó nó cũng có từ ở cái tâm thể tốt nữa. Thì sự cảm hứng này không phải là một cảm thấy tâm không giật, chắc chắn là như vậy. Sự cảm hứng là bịa ra. Thì ở trong trường hợp này đó, thì chúng ta đại loại là như thế này, như là tôn giáo phát giá. Khi mà ngài chứng quả là hán rồi mà tự cảm thấy cái đời sống của ngài rất là hạnh phúc an lạc so với trước kia ngài làm vua, cho nên là phát giá mỗi lần mà ngài đi đến khu rừng, đến gốc cây, ngôi nhà trống ở chỗ nào thường thấy thuốc lên làm A-hô-sức-tăng, ôi hạnh phúc thay, ôi hạnh phúc thay. Khi chúng ta thì đi theo cũng phải có sự nghi ngờ rằng vị này có lẽ là nhớ đến vị cái đời sống thì vương giả mà có cái sự lý tiếp theo nhưng đem đến bài hỏi Đức Phật thì Đức Phật lại tôi gọi thì theo các giá đến và ngài hỏi cưới sự thì ngài các giá là lý bạch trình với Đức Thế Tôn là vì ngài có cái suy nghĩ ngài có sự nhận xét cái hạnh phúc của một xuất gia như là bậc giải thoát nó khác hơn hồi lúc mà ngài làm vua. Mặc dù bên trong có đặt người bảo vệ, bên ngoài có đặt người bảo vệ nhưng không lúc nào tâm yên tâm, không lúc nào yên vui cả. Thì như vậy đây cũng là một lời cảm ứng. Và chúng ta cũng nên hiểu rằng là chính ngay như Đức Phật ngài khi mà gặp cảnh ngài cũng là Uda Đề Chí rồi ngài đã nói được cái lời cảm ứng này. Thì như vậy chúng ta thấy rõ ràng là đối với các bậc lòng tận, các bậc giải thoát thì ngài cũng có cái sự cảm hứng. Mà cái cảm hứng của ngài thứ nhất là do Ngày gặp cảnh đó kết hợp mà kết hợp theo pháp mà mới cảm ứng, chứ không phải giống như kẻ vào tu chúng ta mà khi gặp cảnh xuất cảnh sinh tình rồi của chúng ta làm thơ nghiêu ngao hay là làm thơ không có mục đích, chúng ta làm để cho cái tâm rung động hoặc là làm để ngâm nga cho người khác nghe bị rung động. Còn trường hợp này đó, riêng về ngài Quan Nghiêm Giác cũng như đối với Đức Phật vậy, nhất là Đức Phật khi mà ngài nói lên cái lời cảm hứng bao giờ cũng là một cái đề tài pháp cả. Như vậy cái lời cảm hứng của ngài là lời cảm hứng có trí tuệ, và cái lời cảm hứng đó thật ra thì nó cũng do một cái biệt tài. Nếu mà nói về vị A La Hán tinh văn thì cái lời cảm hứng đó chính do cái thường tận y duyên, ngài có cái khả năng dễ mà ngài gặp cái trường hợp đó thì ngài ứng khẩu nó thành thơ liền thành kệ. Còn như đối với Đức Phật, một vị chánh đẳng chánh giác thì các ngài không có cái tiền khi tập này, không phải là cái thường tận y duyên nữa mà ngài có sự chủ động, và tất cả những cái khả năng của Đức Thế Tôn, ngay cả cái việc mà ngài đọc lên những bài kệ hay là cảm hứng nói lên bài kệ thì đều là do nhất thiết chủ ý có phải vô. Ở đây có cái sự khác biệt cái chỗ đó, mà nếu nói theo kỳ pháp thì một là nói theo cái pháp thực tính của ta quá, còn hai là nói theo cái tính chất, nói theo cái tính chất gọi là lắc mắt. Thì ở đây trong hai trường hợp này thì chúng ta cũng phải hiểu là cái sự cảm hứng của vị A La Hán có thể là do cái thường tự y duyên, nhưng mà luôn luôn mới là một đoạn lậu, cho nên dù cho thường tự y duyên nhưng mà cách này bình thường cách này không có cảm hứng gì, nhưng mà khi gặp pháp, ví dụ như có một lần Đức Thế Tôn này thuyết pháp một cả đời anh cho một người khác nghe, thì lúc đó tôn giả Quan Nghiêm Giác này ngồi đó là nghe pháp, nghe xong cái này bạch trình Đức Thế Tôn là còn có cái ý tưởng này, rồi Đức Phật cho phép ngài đọc lên bốn bài kệ, mỗi bài kệ này đúc kết một di pháp rất là hay thưa quý vị. Thì cái lời cảm hứng của vị tinh tăng thì ai nói tinh tăng một là nó cũng dựa vào cái nguyên nhân, cái động lực là cái thường tự nhiên, rồi thứ hai đó là cũng có trí tuệ phối hợp trong đó. Còn riêng về đối với Đức Phật thì không phải là do thường tự nhiên mà chính do chính nhất cái chủ trí của ngài. Và ở đây chúng ta cần phải hiểu rằng nếu mà một vị A La Hán mà có bốn thực thì phân tích thì ngài hiểu được cái nghĩa của pháp, đồng thời ngài rất sành về ngôn ngữ và rất là chuyên thông thạo về biện tài, ngài nói cách nào mô tả được pháp. Đây là trường hợp mà chúng ta nên biết qua để chúng ta không có nhầm lẫn về cái sự cảm hứng của vị A La Hán là một cái trạng thái tâm sống dật như là cái phàm phu chúng ta. Phàm phu chúng ta các cái nguồn cảm hứng đều xuất phát từ nơi thì cái sự quan hỷ, sự quan hỷ của thiện pháp hay là cái sự quan hỷ của tâm tham, chứ không phải như là một vị A La Hán. Cái lời cảm hứng của các vị A La Hán là nó xuất phát từ nơi cái thường thượng nhân duyên và phó hậu phương trí tuệ trong cái tuệ phân tích, trong cái tuệ phân tích phát triển sơ kỳ đà. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của câu thảo luận của thượng tọa hiện tại vừa nêu tham mưu của thầy.
Sao thú, bà thư tập tử sư, chắc thì tập tử sư Khoan Hỷ trả lời cho cô một vấn đề sau cùng rồi. Hôm nay đến cái chuyện này nó đều ở ngoài lề hết, nhưng mà nhưng khi mà chúng ta bàn về cái nghĩa cái gì chúng ta bàn đến. Bà thư tập tử sư, những cái cảnh như là cảnh sắc, cảnh thân, như mình cảnh vị, mình ăn một món mà nó ngon, nó dở, thì chúng ta biết rằng những cái cảnh đó nó thuộc về Bà-ra-bát-tá, thuộc về chân đế. Và đặc biệt đó là nó liên hệ đến cái nghiệp như là quả thiện hay là bất thiện của chúng ta. Nhưng mà ví dụ như là mình nói như vậy là luôn nghĩ nó thuộc về chi tiết, luôn nghĩ thuộc về chế định. Nhưng mà người ta làm một bài thơ, và một bài thơ đó cũng là thơ, nhưng mà một người đó làm được, mình đọc mình cảm thấy hay mình, và cái đoạn đó mình đọc mình cảm thấy thích luôn, thì cái hay là cái đẹp ở trong cái việc mà ngôn ngữ diễn nghĩa được khéo sắp đặt, ý tưởng được liền lạc, và nó có những điều làm chúng ta cảm thấy, thì cái hay của một đoạn văn nó thuộc về chân đế hay thuộc về tục đế, nó thuộc về điểm mất nghĩa đế hay thuộc về chi tiết. Xin tỉnh thì tổng hòa nghị trả lời một thực sự.
Tiếp cận chư tăng thì thưa quý Phật tử, tất cả những ngôn ngữ mà được dùng tài để thành một bài gia thang, một bài kệ hay là một bài thơ, tất cả những điều đó nó là cái pháp và nhân trí về chi tiết. Nhưng mà nói đến cái khả năng vận dụng ngôn ngữ, cái khả năng vận dụng ngôn ngữ và cái khả năng biết bố cục những cái từ ngữ đó làm sao để tạo thành một cái bài kệ, một cái bài thơ mà người ta đọc vào người ta cảm thấy hay, cảm thấy có cái hồn thơ, thì cái khả năng đó, khả năng hiện tạo đó, nó thuộc về pháp chân đế. Tại sao chúng tôi nói như vậy? Là bởi vì ở trong cái tâm sở tình hảo, Socrates, tâm sở tình hảo, trong đó có 6 cặp là 12 cái tâm sở tình hảo biến hạn, thì đó là tịnh thân, tịnh tâm, kinh thân, kinh tâm, nhu thân, nhu tâm, thích thân, thích tâm, thuần thân, thuần tâm, chánh thân, chánh tâm. Thì cái gọi là ta, thì ta với ta cũng như ta, và chính ta ta cũng như ta là thuần thân, thuần tâm đó. Thì ở đây chúng ta thấy rõ ràng là cái trường hợp này nó rất đặc biệt. Khi mà một người mà họ khởi lên một cái tâm thiện, họ sáng tác, họ khởi lên một cái tâm tình não để họ sáng tác một cái bài thơ v.v. Như là Địa La Hán, khi mà ngài sáng tác, khi mà ngài đọc lên một cái bài kệ, hay là ngài cảm hứng nói lên một bài kệ Ủng Đàn Gia Ta, bài kệ cảm hứng, và cái bài kệ đó được viết rồi ăn sâu vào trong pháp thì chúng tôi nghĩ rằng là cái khả năng đó, cái khéo léo đó nó thuộc về chân đế. Còn cái chuyện kia, còn cái ngôn từ thì cái đó nó thuộc đế. Nhưng mà dùng cái thiện xảo của cái pháp chân đế để mà bố cục và sắp xếp cái pháp thuộc đế cho nó hay, thì trong trường hợp này vẫn được không? Vẫn được thôi chứ gì. Chúng ta có một ví dụ, ví dụ như thế này là cũng đồng thời là gạch, xi măng, cát đá, thì cứ là theo tôi nghe tắt một cái người thợ hồ, họ trộn hồ như thế, trộn vữa hồ như thế, với cái mát như thế, họ đặt cái viên gạch lên để họ xây cái đường dài như vậy, thì cái chuyện đó là cái chuyện thông thường. Nhưng mà cái khéo thì nó lại là một cái pháp chân đế. Thí dụ bây giờ cũng đồng thời xây, nhưng người mà có ý chút xíu thì họ xây cái vụ gạch, họ không có để cái vữa hồ chỗ này dày quá, chỗ kia mỏng quá, họ để đều đều như vậy, cho nên cái lằn gạch của họ xây lên lên bao nhiêu lằn gạch nó cũng nằm ngang, chứ nó không có đi một hồi những cái cong lên, những cái lằn xuống chì xuống, nó không có cong queo cái bức tường. Thì chúng ta nói những vật liệu xây dựng như là tổ đế, còn cái đề tài, cái ý tứ để mà làm khéo thì cái đó nó thuộc về tâm, thuộc phát triển đế, nó thuộc tâm, thuộc phát triển đế. Chúng ta nghe điểm gì? Cho nên nghe thể mà những cái từ ngữ mà được dùng ở trong một bài thơ, bài thi của Đoán Tâm, thì cái từ ngữ được dùng đó nó là chi tiết và phải nhất trí. Nhưng mà cái khéo cái hay được sắp đặt thì cái đó là do tâm, do tâm tình hảo. Bởi vì cái có cái tính chất khéo hay thuần thục ở trong đó, lắm của ta, tài giáo của ta, tài chí tài lắm của ta là kinh, thân kinh tâm. Rồi tài giáo của chúng ta, chí tâm của chúng ta là vô thân vô tâm. Ta bài của chúng ta là thuần thân vô tâm. Rồi tâm mây chúng ta là chất thân chất tâm. U chút ca ca u chút cơ ta hay là chết u chút cơ ta là chánh thần chánh tâm. Chỉ nội bao nhiêu những cái thành tố đó là đủ làm cho cái sản phẩm đó nó trở nên có cái hay cái đẹp rồi. Nó thuộc về đệ nhất vị đế, cái này thuộc về nhất vị đế. Nên đây ở trong cái pháp thì chiếc cái pháp thuộc đế đấy, thì ở đây chúng ta thấy nè, nó chỉ có những cái như là hình thức chế định, hiện hình chế định, chúng sanh chế định. Thí dụ như hình thức chế định là vuông tròn dài ngắn thì cái đó nó thuộc về chế định rồi. Thì rồi như là hình hay hiện hình chế định là khi những cái vật đó, những cái vật liệu đó bình thường thì chỉ là cây gỗ vân vân, nhưng mà khi mà nó ghép, nó được đóng ghép lại để mình sử dụng thành cái chỗ ngồi gọi là cái ghế, hay là thành cái bàn, hoặc là vui mẹ thì cực của ở nhà, thì cái trường hợp này đó thì mới gọi là chế định. Còn như là cái sự khéo léo thiện xảo đó, cái khéo léo thiện xảo đó là nó thuộc về tâm tâm, nó thuộc về tâm tâm điều khiển, tâm điều động, tâm làm ra. Cho nên cái này nó thuộc về nhất gì đấy, ta không bắt khác. Thì chúng tôi xin được trả lời cái câu thảo luận số 5 như vậy, là một thầy.
Thưa vị, hôm nay chúng ta hỏi nhiều câu hỏi ngoài đề một chút, nhưng mà bây giờ nó cũng có ít gì liên quan đến bài học của mình. Hôm nay cũng có một chuyện rất là thú vị, đó là chúng tôi cũng ho, chúng tôi thực sự cũng ho. Không biết là cái khó khăn đó là do truyền qua đường truyền khó khóc hay là do thời tiết, do mùa, không biết. Thú vị bây giờ thì để chúng ta tiếp suy nghĩ, chúng ta tiếp tục với sự đoán pháp đăng, sự đoán đăng hoàn thiện trả lời cho câu tôi được sự sao. Dạ. Xin lỗi, sự đoán đăng hồi nãy chúng tôi gọi, nhưng mà nhớ có một câu hỏi, sự hỏi sự đoán tiếp suy. Dạ phải. Dạ thưa quý vị, sự đoán đăng đa số là người Phật tử của chúng ta ngày nay, khi mình nghĩ đến việc tu tập thì chúng ta hãy nghĩ đến hành trình dài, nhiều đề nhiều kiếp, nhất là tu diệu tập ba la mật này nọ. Nhưng mà chúng ta thấy thời Đức Phật còn tại thế, hầu như là cái chuyện mà các vị tu hành đó là các vị chỉ nghĩ đến mình tu sao để mình đắc đạo chứng quả thôi. Thì cái này chúng ta không nghĩ là nhiều nhiều kiếp sau từ đó Phật chẳng có nhận thấy gì được không? Và nếu mà thì tôi thấy điều đó là đúng sự thật như vậy, thì tại sao nó có sự khác biệt giữa cái những gì chúng ta đọc ở trong kinh và cái nhìn của người Phật tử hôm nay? Xin thỉnh ý kiến của các sư thọ đây.
Khi mà cái giác pháp mà được Đức Phật ngày thuyết để chứng đắc đạo quả, thuyết được chứng đắc đạo quả thì cái cõi đầu tiên đó, thì các người đó là những người ao hán thì cuối cùng. Bởi vì chúng ta vẫn biết rằng Đức Phật đó có một cái hội chứng từ 100.000 vị hoặc là 90.000 vị, 80.000 vị hay là 1.500, 2.500 vị. Thì những cái vị hay là 1.250 vị đó là những vị mà phải chứng đạo quả, nó trở thành những cái hội chứng thường diệu trong giáo pháp Đức Phật. Thành ra khi mà những cái vị đó đó mà khi tái sanh kiếp cuối cùng đó, thì các vị đó là chỉ mục đích là chứng ngộ đạo quả. Còn khi mà Đức Phật ngồi thuyết giảng đó thì ngài cũng thuyết giảng để chuyển mê khai ngộ đi khổ đắc lạc liền đối với những cái vị này. Nên khi mà ngài thuyết giảng và tất cả những cái hội chúng mà cỡ đầu đó, ví dụ chúng ta thấy Đức Vua Bình Tây Dương là 10.000 tùy tùng đó, cũng là bà quả của Đức Vua rất là dễ, tại vì họ là những cái hội chúng tiêu biểu của Đức Phật. Khi Đức Phật là chuyển pháp luân thì họ sẽ nhận được cái phần chứng đắc đạo quả do cái sự tu tập của họ đã nhiều đời nhiều kiếp, và cái kiếp này thì họ có thể đắc đạo quả khi mà họ gặp được Đức Phật. Nó nói rằng khó khăn được làm người, khó khăn được sống còn, khó khăn như giữa sống và khó khăn được ra đời. Tại vì cái kiếp mà gặp Phật ra đời ấy, mà những cái vị đó đã là những cái vị mà để đắc đạo quả, hưởng cái hương vị mình gọi là người kiếp chủ hay là người hữu phần ấy. Ở trong A Di Đà có nói về người hữu phần hay người kiếp chủ. Thì những cái vị này có khả năng đắc chứng đạo quả, nên những cái vị này nó là có cái hướng tâm rất là mạnh mẽ. Và cái hướng tâm mạnh mẽ của họ nó cũng là nói lên cái từ viên mãn những cái ba la mật của họ, rồi bây giờ họ sẽ đắc đạo quả. Còn khi mà mình nói đến thời kỳ mà gọi là thời kỳ này, đa số là cái tâm tinh hoặc là cái pháp thành với cái khả năng đắc chứng đạo quả thì có Đức Phật ở đời thì Đức Phật là biết căn cơ. Còn thời kỳ này thì không có gì chứng nhận đánh giá. và cái giáo pháp nó cũng ở rất xa cái thời kỳ của Đức Phật, và cái các bậc thánh mà thời kỳ thì chúng ta thấy như là nói về A La Hán tuệ tinh tích, A La Hán lục thông, A La Hán tâm minh, A La Hán nhất minh. Thì cái thời kỳ mà giáo pháp đã xuống cái thành phần mà gọi là nó thành phần mà nó trở thành dây dẫn rồi, thì mình thấy như là trong chú giải nó là thời điểm nhất A La Hán với lục thông, A La Hán tuệ tinh tích rất là nhiều. Ngày năm thứ hai A La Hán với lục thông, ngày năm thứ ba A La Hán với tâm minh, ngày năm thứ tư A La Hán nhất minh. 5.000 năm thì Phật giáo không còn có sự A-la-hán nữa. Thì nói theo cả hình chú giả thì nói như vậy, nhưng mà con nghĩ rằng nó cũng có một cái sự liên quan. Bởi vì những cái chuyện mà đọc Phật đó là thật sự là rất là đặc biệt. Thứ hai là cái thời kỳ của Đức Phật là các hội chúng mà được đầy đủ đối với sự tính động tỉnh giác, nên nó khi các hội chúng và các bậc thánh như vậy đó, để cái giáo pháp mà tiện thiết đủ phần và tỉnh thiết đủ pháp. Còn khi đến thời kỳ sau này thì mình vẫn thấy được được những cái thời gian mà Đức Phật này nói, những cái vị mà đã thực hành lâu rồi, bây giờ họ có khả năng kiến đắc, để mình thấy những câu chuyện đó mình nghĩ rằng bây giờ trong thời kỳ Đức Gautama thì mình cũng tu tập, mình cũng gieo trồng, nếu mà đủ duyên thì giác ngộ, còn không đủ duyên thì gieo trồng cái giống chủng tử giác ngộ giải thoát. Mình cũng không phải là mình đi qua hay tiêu cực, nhưng mà mình cũng nỗ lực, mình cũng tập, nếu đủ duyên thì đặt đầu quả, nếu không đủ duyên thì mình tạo duyên các loại việc khác tương lai đến Đức Phật khác. Và mình thấy rằng mỗi lần mà Phật tỏ ký thì vị nào thì tiên viên Phật cũng nói, nếu mà mình không có đủ duyên để giác ngộ trong Đức Phật Gautama thì mình sẽ đủ duyên giác ngộ trong Đức Phật Thích Ca Giá, và nếu mà không đủ duyên giác ngộ Đức Phật Thích Ca Giá thì mình sẽ đủ duyên giác ngộ những vị Phật sau này. Thì những vị chư tiên họ cũng quan hỷ như vậy, tại vì họ biết rằng những vị Phật thành tựu đó thì cái đường luân hồi họ có duyên để tập Đức Phật, nhưng cái duyên của họ đó, họ sẽ cố gắng tạo thử những cái phước lành để họ nguyện họ tập Đức Phật, để họ có thể hiểu cái hương vị giác ngộ giải thoát, trở thành cái bậc thánh. Mà mình thấy đối với các cái vị đệ tử của Đức Phật cũng đều được họ ký, mình thấy như là thầy chúng ta là kể về Đức Phật có đúng mức ta đó, thì cũng tỏ ký cho bà cái thành Phật ở thời kỳ Đức Phật Gautama. Thì những cái điều đó hay là chúng ta thấy Đức Phật dọc cả trong cái rừng Bánh Lê Cá, thì tôi tưởng mà Bánh Lê Cá là cái con thủy đó, thì Ngài cũng tỏ ký cho cái tâm tưởng một cái thành Phật tương lai. Thì chính vì những điều này đó nên mình thấy rằng cái sự tu tập đó là một cái thời gian dài, nhưng mà những cái người mà đủ duyên giác ngộ thì họ thấy ngay cái đời sống họ tạo quả mà có cái Đức Phật ra đời, có một Đức Phật cách mạng tính giác xuất hiện trên đời này, nhưng đối với họ là họ Đức Phật là bị giác ngộ giải thoát, không có linh hồn nữa, vì họ để nỗ lực thành tựu được cái giác ngộ của Đức Phật. Còn bây giờ mình sống cái thời duyên bây giờ thì tôi nghĩ rằng nếu mình đủ duyên, mình đã tâm vào cái thời kỳ của Đức Phật để mình đạt đạo quả rồi, vì mình thiếu duyên nên mình mới lang thang tới giờ mà mình tu tập thì nó cũng rất là khó khăn. Thì tôi nghĩ rằng cái đó là một sự duyên mà theo Phật giáo mình gọi là mình muốn cũng không được, mình không, mà một cái người muốn đắc á thì họ không muốn đắc họ cũng đắc rồi. Mình thấy cũng như là con giả năm đài vậy đó, tôi muốn đắc đạo quả nhưng mà cũng đắc khi mà ngày trở thành vị đệ nhất thương thức tục tăng. Còn bây giờ mình muốn đắc, mình muốn quá trời luôn mình cũng không đắc được, tại vì mình không có đủ duyên, hay là mình làm không đúng chặt, hay là mình làm chưa đủ việc. Cũng giống như người ta làm đủ việc, đủ số việc, công việc thì họ thành hay là họ đủ số tiền trở thành tỷ phú. Bây giờ mình chưa có được mấy chục ngàn, làm sao mình trở thành tỷ phú được. Thì cũng vậy, mình muốn cũng không có được. Thì tôi không nghĩ rằng mình tu tập mà trở thành, khi mà nói cái tuệ hồng cả là cái tuệ quân bình, để thấy rõ được các duyên. Và cái tuệ quân bình này nó không có làm cho cái vị hành giả lao cao nữa, mà bị hành giả này thấy được cái sự tu tập nó phải quân bình, nó phải đủ duyên, nó phải thành tựu các cái điều kiện để trở thành việc bậc thánh, chứ mình có muốn cũng không được. Cũng giống như bây giờ đứa học sinh lớp 1 mà nó muốn lên đại học thì nó có muốn mấy, nó có cầu nguyện, nó khóc than gì nó cũng không có lên đại học được, và nếu có đưa nó cái chương trình đại học thì nó cũng không học nổi. Cũng như giờ nói về các cái phương pháp mà quán đó, biết rằng Đức Phật nói liên tục 7 ngày hay là 7 tháng, 7 năm bắt được đạo quả, nhưng mà thật sự cái liên tục mà chánh niệm của mình thì không có được như vậy. nên mình không tự làm được, giống như mình có cái bài học đó nhưng mà mình không thể học được, được cái bài học nó cũng giống như mình có cái pháp để giác ngộ giải thoát nhưng mình không khả năng để mình làm để được giác ngộ giải thoát thì con nghĩ vậy. Còn cái thời kỳ đó thì Đức Phật này biết những chuyện này trở thành để biết về về cha văn hay để biết về trí tuệ, thì ngài biết những vị này là những vị đệ tử cuộc sống của ngài, nên ngài thuyết giảng những người này rất kiến thức dễ dàng. Thì con nghĩ rằng á, cái hội chúng thánh mà được Đức Phật này nói để đủ cái hội thánh chúng của ngài đó, thì đến ví dụ một một vị Phật tổ độ như là bao nhiêu triệu ức chúng sanh gì đó để thành thánh nhân đó, thì cái những vị Phật đó cũng độ cho đủ vậy đó. Tại vì con nghĩ như vậy. Có lần con nghe cái tăng nói về người thanh thì ngài đã nói một vị Phật tổ độ được bao nhiêu đó, nói trong chú giải có nói như vậy. Thì con thì con không có dịp, con không có để được coi cái phần chú giải đó, nhưng mà nghe các vị nói lại con nhớ. Thì con nghĩ rằng đối với một vị Phật tổ đó, thì ngài cái độ bao nhiêu chúng sanh rất độ được hết, và các vị Phật có khả năng như vậy. Cái hội chúng là ví dụ 100.000 vị thì ngài cái độ đủ 100.000 vị để trong cái đại hội thứ nhất hoặc là hội thứ hai. Và hội thánh tăng thứ hai thì có 90.000 vị, 80.000 vị thì ngài những cái vị đó là đủ duyên giác ngộ rồi, nên cái hội chúng đó sẽ trở thành một hội chúng 100.000 vị, 90.000 vị, 80.000 vị. Còn cái thời kỳ Đức Phật Gautama thì cái hội chúng một thánh siêu phàm đó thì 1.250 vị thì nó đủ cái thành phần đó, còn những cái thành phần khác thì nó sẽ có đủ cái duyên để giác ngộ giải thoát của những cái thành phần đó. Nên cái đời sau này không phải là không phải là mình không mong giác ngộ giải thoát, nhưng mình tu tập pháp để giác ngộ giải thoát. Nhưng mà vì mình không có đủ duyên nên mình nghĩ có lẽ là mình phải tạo cái duyên nó đầy đủ. Luôn cái duyên tăng cũng nghĩ vậy chứ không phải riêng người Phật tử. Duyên tăng cũng thực hành theo phương pháp đó, nhưng mà cũng cố gắng thực hành, nhưng mà khi mình thấy chứng duyên đó, cũng như sao duyên cũng có nắp có ná vậy đó, muốn thực hành như cái chứng duyên mà bắt lại lỗ tai Đức Phật bây giờ không thể nào có suy nghĩ không được. Thì giờ có hành mấy thì cũng không thể nào thành độ được suy nghĩ không. Vì cái đó là cái điều hay là cái điều mà Đức Phật đã bỏ ký thành Phật giác Phật rồi, thì không thể nào thành tinh văn giác Phật ở trong cái thời kỳ hiện tại. Ví dụ mình nói rằng như là tôn giả đeo áo xá thành vị Phật độc giác do những vị Phật khác bỏ ký rồi, thì Đức Phật Gautama cũng đâu có làm sao mà sửa lại cái vấn đề đó cho tôn giả đeo áo xá trở thành Phật tinh văn giác kiếp này. Thì tôi nghĩ rằng tại vì các Đức Phật không bao giờ làm khác nhau. Các Đức Phật thấy cái duyên của vị đó như vậy rồi thì vị trước thì vị sau cũng giống vậy thôi. Nên con nghĩ rằng đối với chúng sanh là đã đáng được độ thì người ta độ hết rồi. Những người làm duyên để độ thì người ta làm duyên để độ. Có nghĩa là người tiếp dạng cái tánh pháp để thực hành để làm duyên sau này để độ mình. Thì con nghĩ như vậy, chứ còn nếu mà Đức Phật này độ hết thì Đức Phật khác độ cái gì? Thành ra muốn chúng sanh thì con nghĩ rằng một Đức Phật có đủ duyên mà khi mình thực hành công vô lượng công đức mình thực hành đó thì mình đủ duyên để tới Đức Phật là mình giác ngộ, còn nếu mình thiếu duyên thì mình sẽ tiếp tục rơi rớt dưới Đức Phật cao cũng như tiêu tiên tán thán. Khi mình có một vị Phật hoặc ký thì tiêu tiên quan hỷ, nếu mình học Đức Phật này hoặc là không thành đủ Đức Phật này thì thành Phật thành vị Phật sẽ gặp Đức Phật cao thì đó, thì tôi nghĩ rằng tiêu tiên họ cũng đã có thành công, họ cũng thấy điều này. Nên tôi nghĩ khi tăng đây Phật tử bây giờ cũng hiểu được điều này, nếu mà người cố gắng tu tập và cố gắng nghiên cứu kinh điển của Đức Phật thì đều thấy điều đó hết. Thì con trả lời hơi dài dòng chút xíu, nhưng mà con xin nói lên cái ý suy nghĩ của mình như vậy. Bây giờ thì con đã biết từ đó biết bạn, bây giờ con thấy cũng gần rất về.
Sau khi chương trình sẽ đồng đăng, có thể lời của chúng ta đang đã kết thúc phần thảo luận hôm nay của sự phân pháp Buddha-Dhamma. Vì chúng ta bước qua bản tin Phật giáo trong ngày. Đó thì hôm nay là một sự ghi nhận về một công quả, một dù là công quả của những Phật tử quốc chùa Svedagon, một ngôi chùa nổi tiếng, không phải là đối diện với cả thế giới. Đó là ngôi chùa thờ những sợi tóc của Đức Thế Tôn. Thứ gì bản tin này do Nguyên Quang suy nghĩ và sẽ được gửi đến quý ngài của quý vị qua lời đọc của Phụ Bậc Thích.
Thưa một người thầy,
Nam mô Phật Nam mô Nam mô Sanh Khai Nhã. Kính lễ chư tôn đức thành đi, kính chào quý thiền hữu trí thức thân sinh. Sau đây là phần bản tin. Cảm ơn con nghiệp nhà hội nào. Dân vân mang mà ngày 27 tháng 8 năm 2014, mỗi buổi sáng hơn chục người đàn ông lẫn phụ nữ bước từng hàng nhỏ trước ngôi chùa Phật giáo tôn kính nhất của miến điện, quét cái sân phẩm thật rộng lớn trong sự hài hòa, mong mỏi giữ sân sạch sẽ cho những khách hành hương đi chân trần. Đối với những người có quả này, đây không phải là một công việc vật vãnh mà là một hành vi cao quý. Họ thực hiện với sự tinh tấn để đạt lợi ích về tinh thần. Họ là trên đỉnh đồi trong thủ đô của Giang Vương. Tôi xin lỗi quý vị chạy chút những cái máy của tôi chậm quá. Họ là trên đỉnh đồi trong thủ đô của Giang Vương, ngôi chùa Sri Lankan cao 99 mét, thu hút hàng trăm quan khách mỗi ngày. 4 năm trước đây, với sự mở cửa sau chế độ độc tài nửa thế kỷ, ngày nay du khách Hoa Kỳ, Pháp và Úc đổ xô đến ngôi chùa xây dựng từ 2600 năm trước và được biết là tôn thờ 8 thời pháp của Đức Phật. Ngôi chùa được xếp vàng với ngọn tháp gồm 4531 viên kim cương, kể cả một viên 72 carat trên đỉnh. Một số du khách ngoại quốc ngắm những người quét chùa với vẻ kinh ngạc, đôi khi làm tưởng đây là một sự lao động bắt buộc. Sự suy nghĩ này ngược lại làm những người cần trội phải ngạc nhiên. Ngôi chùa Sri Lankan không chỉ là nơi của niềm tin và lễ bái mà còn là nơi tập trung của những sinh hoạt chính trị. Vị anh hùng độc lập quý vị tướng Aung San đã có một bài diễn văn lịch sử dưới chân ngôi chùa Sri Lankan trước khi quốc gia thành. Trước khi quốc gia giành được độc lập từ chính phủ Anh vào năm 1948, con gái của ông, bà Aung San Suu Kyi, đã đọc bài diễn văn đáng nhớ trong cao điểm của sự nổi lên ủng hộ dân chủ vào năm 1988. Và tại cổng phía đông của chùa Sri Lankan, hàng trăm tu sĩ Phật giáo đã bắt đầu cuộc biểu tình cầu nguyện chống lại chế độ quân trị vào năm 2007. Bản tin đến đây vừa cho biết năm một bức đài đó không cũng tỉnh khi trở lại điều hành phần của
xin cảm ơn cô Duy Quang với tâm dịch vừa rồi và cảm ơn đồng vô bậc vị. Bất chấp tất cả sự phí đầu khử, ngày mai này chúng ta sẽ trở lại với một đoạn, ba đoạn khác của bài kinh Trở Đồng Tiện, và chúng tôi sẽ là vị phụ trách bài giảng ngày mai. Chương trình hôm nay của chúng tôi Phật Giáo Đà Nẵng đến đây được hoàn mãn. Chúng tôi xin đảnh lễ sư trưởng, đảnh lễ sư tổ sư, đảnh lễ chư tôn đức. Thông chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc quý ngài và quý vị một ngày ăn lạc, một bữa ăn lạc. Hẹn gặp lại tất cả trong chi tiết ngày mai. Nam mô Bổn Thầy.
Sa thụ lần thai, con tâm như thay mọi đời chúng trong gương, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hồi hướng đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thánh pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Hợp Sư Ngô Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học để hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Thầy. mời cô Tịnh Hảo để kinh.
Thank you.
đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Phật pháp của Tha Thamma xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Bụt Tha.